Chương 1026, Tiểu Bảo và Tiểu Bạch Thỏ. Ừm, đi chơi vui vẻ nhé. Lục Đình Kiêu xoa đầu cô gái nhỏ. Ninh Tịch thấy Lục Đình Kiêu cuối tuần rồi mà vẫn phải tăng ca, đột nhiên cảm thấy không nỡ. Ôi, đột nhiên cảm thấy bỏ anh lại một mình thật đáng thương quá, làm thế nào bây giờ? Tuy rằng hôm nay vốn dĩ cô cũng đi vì công việc, nhưng bầu không khí lúc này dường như đã hoàn toàn biến thành đi chơi rồi. Lục Đình Kiêu miết nhẹ vành thai của cô gái nhỏ, thấp giọng nói, sau này bù lại cho anh. Ninh Tịch chớp chớp mắt, không bằng bây giờ bù luôn. Xến đủ rồi đấy. Ở đây vẫn còn trẻ vị thành niên này ba. Lục Cảnh Lễ gào lên. Ninh Tịch kiêng chân hôn lên gò má của Lục Đình Kiêu, sau đó vây tay tạm biệt với cha đứa nhỏ. Đây là lần đầu tiên ngồi xe khách nên trên suốt đường đi Tiểu Bảo cực kỳ hưng phấn, đặc biệt là sau khi đến thôn Đào Nguyên, nhìn thấy cảnh sắc xung quanh, đôi mắt của cậu nhóc sáng rực, ánh lên sự tò mò mới lạ phản chiếu cả một biển hoa rộng lớn. Tuy cảnh sắc này Ninh Tịch đã ngắm đi ngắm lại ba lần sớm đã nhắm mắt, nhưng mà vì lần này đi cùng Tiểu Bảo nên tất cả đều là sự trải nghiệm hoàn toàn mới. Non xanh nước biếc, hoàn toàn không bị con người cải tạo. Quan trọng nhất là một bóng người cũng không có. Sướng quá. Ha ha ha, Giang Mục Dã nhìn về phía dạng núi xanh ngắt ở phía xa, gào rú. Nhìn cái vẻ này có lẽ đúng thật là bức bối lắm rồi. Này, hôm nay ra ngoài ông đã nói với anh Minh chưa? Ninh Tịch thuận miệng hỏi một câu. Giang Mục Dã, sao tôi phải nói với anh ấy? Ninh Tịch. Cũng không biết kiếp trước Lôi Minh đã tạo cái nghiệt gì mà kiếp này phải làm quản lý của cái tên này nữa. Ninh Tịch nghĩ nghĩ, cảm thấy không đành lòng, cuối cùng vẫn nhắn tin cho Lôi Minh, báo cho anh ấy biết một câu. Hoa hoa hoa, ngon quá đi mất. Ngọt thật đấy. Ninh Tịch mới xảy ra không để ý một cái, Lục Cảnh Lễ đã toát lên cây rồi, trong tay còn cầm mấy bông hoa đào, hút mật trong nhụy hoa. Quả nhiên là cái loại hàng chỉ biết ăn. Ninh Tịch cũng đi đến hái một ít, sau đó đưa cho bánh bao nhỏ liếm thử một cái, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ. Đi nào. Đi nào. Phía trước còn có cảnh đẹp hơn nữa đấy. Ninh Tịch đến đây ba lần cũng không phải là phí công vô ích, cô đã sớm thăm dò hết những con đường ở gần đây, còn biết ở đâu có phong cảnh đẹp nhất, ở đâu chơi vui mất, làm hướng dẫn viên hoàn toàn không thành vấn đề. Bốn thầy trò du sơn ngoạn thủy cả buổi sáng, đợi đến trưa, Ninh Tịch dẫn bọn họ tới một mảnh rừng đào có phong cảnh xinh đẹp, bắt đầu dừng chân nấu nướng dã ngoại. Lục Cảnh Lễ cuối cùng cũng đợi được đến thời khắc mà mình mong chờ bấy lâu, nhanh nhẹn bắt cái giá nướng mà mình cong suốt cả quãng đường, sau đó lấy hết tất cả thức ăn bày ra, chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu. Ninh Tịch sai Giang Mục Dã trải khăn ăn, xong rồi thì để hai người bọn họ bận rộn chuẩn bị, còn mình thì dẫn bánh bao nhỏ đi bắt bướm, bấy thỏ, lông vàng. Ông làm xong chưa vậy? Mau qua đây, ở đây có một con thỏ, mau đi bắt nó nhanh. Hôm nay chúng ta được thêm món rồi này. Giang Mục Dã vừa quỳ trên mặt đất bày đồ, vừa nhìn một lớn một nhỏ đang nhảy lên nhảy xuống phía đằng xa, giờ phút này mới giật mình tỉnh ngộ, có phải anh ta lọt hố rồi đúng không? Đây rõ ràng là đến để làm cu li mà. Thảo nào lúc này anh ta đòi đi cùng, Lục Đình Kiêu lại không có phản ứng gì. Bắt cái mông. Ông đây cũng không phải là chóa sao có thể bắt được thỏ. Giang Mục Dã bực tức nói. Đúng là đồ vô dụng. Trong Tiểu Bảo hộ tôi, Ninh Tịch nói rồi chạy mất tăm. Một lúc sau, Ninh Tịch quay trở về, trong tay đúng là một con thỏ trắng. Giang Mục Dã cạn cờ mờ nờ lời, mợ bà chứ, rốt cuộc bà có phải là con gái thế không hả? Bánh bao nhỏ thấy con thỏ trong tay mẹ Tiểu Tịch, lập tức vui vẻ chạy đến. Ninh Tịch ngồi xổm xuống, dịu dàng nói với Tiểu Bảo, con có muốn sở thử không? Mềm mềm mượt mượt thích lắm nha. Chương 1027, rõ ràng là nên thuộc về cái dạ dày của em mới đúng. Bánh bao nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy thỏ thật nên mới đầu có hơi do dự một chút, sau mới đưa tay ra vớt ve con thỏ nhỏ, lúc này đôi mắt bánh bao nhỏ mở thật to. Mềm ơi là mềm. Đông đông xù xù. Hiếm khi thấy bánh bao nhỏ có vẻ mặt sinh động như thế, Ninh Tịch không nhịn được cười to, ha ha thích không? Bánh bao nhỏ gật đầu lịa lịa, thích đến nỗi không nỡ buông tay, cứ vớt ve hoài. Con thỏ lúc trong tay Ninh Tịch vốn dĩ còn đang dễ dụa nhưng sau khi được bánh bao nhỏ vớt ve rồi trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều. Và, con thỏ béo thế. Mau mau mau, mau nướng nó. Lục Cảnh Lễ kích động nói. Tiểu Bảo nghe thế ngay lập tức trợn mắt, hung hăng lườm cho Lục Cảnh Lễ một cái, sau đó ôm chặt lấy con thỏ nhỏ. Nướng cái đầu anh ấy, chỉ biết ăn thôi. Ninh Tịch lập tức dạy dỗ. Không phải chứ chị dâu. Chẳng phải chị bảo là thêm món sao. Lục Cảnh Lễ bị mắng, vẻ mặt đầy vô tội. Ninh Tịch, Tiểu Bảo thích, bây giờ không cho phép ăn. Tiểu Bảo cũng gật đầu thật mạnh, không cho phép ăn bé thỏ, nó của cháu. Lục Cảnh Lễ, nó rõ ràng nên thuộc về dạ dày của chú mà. Có mang theo hộp cứu thương không? Ninh Tịch hỏi một câu. Giang Mục Dã nghe vậy lập tức nhíu mày, bà bị thương à? Đã bảo bà là đừng có đi bắt thỏ mà. Ninh Tịch, là thỏ bị thương chứ không phải tôi, ok. Giang Mục Dã. Ninh Tịch tìm hộp cứu thương rồi bắt đầu băng bó cho con thỏ. Thỏ hoang tính cảnh giác rất cao lại chạy rất nhanh. Nếu không bởi vì một chân của con thỏ này bị thương thì làm sao cô có thể dễ dàng bắt được nó chứ? Gương mặt bánh bao nhỏ tràn đầy đau lòng vuốt ve đầu con thỏ, dáng vẻ như thể người bị thương chính là mình. Băng bó xong, Ninh Tịch cẩn thận đặt con thỏ vào lòng Tiểu Bảo, để nhóc bế. Con thỏ này cũng rất biết điều, được bánh bao nhỏ bế thì ngoan ngoan lắm. Sao mà phải phiền phức thế cơ chứ? Cứ trực tiếp cho lên nổi thì có phải tốt hơn không? Lục Cảnh Lễ tỏ vẻ đau đớn. May mà, Ninh Tịch đã bắt đầu nướng thịt thế nên mới cắt được cơn đau đớn của anh ta. Trong rừng, mùi hoa đào thơm dịu pha lẫn với mùi thức ăn thơm ngào ngạt, kêu gọi cơn thèm ăn của mọi người. Bốn người đang ăn vui vẻ thì đằng sau lưng vang lên tiếng bước chân lạo xạo. Ninh Tịch nghiêng đầu nhìn qua liền thấy Tống Căng đang dắt trâu, trong tay còn xách một cái làn đi về phía rừng đào. Á! Chơi vui quá, tí nữa thì quên mất việc chính. Sở dĩ cô chọn nơi này để nấu nướng là bởi vì phát hiện ra Tống Lão cư gia đồng là thường đến đây ăn cơm vào buổi trưa. Tống Lão, ngài xong việc rồi à? Ngài có muốn đến đây ăn cùng với chúng cháu không? Ninh Tịch nhiệt tình hỏi thăm. Đến Lân La làm quen 3 ngày, Ninh Tịch cũng coi như là đã quen mặt, cộng thêm lần này đến cũng không có hy vọng gì nhiều lắm, cho nên thái độ cũng thoải mái hơn nhiều. Tống Căng nhìn mấy người một cái. Lúc nhìn đến Tiểu Bảo ánh mắt ông hơi ngừng lại một chút, sau đó liền nói, cảm ơn, ông già này cũng có mang bữa trưa. Dứt lời liền bước đến một chỗ cách mấy người Ninh Tịch khoảng 10 bước, ngồi xuống cạnh một gốc cây lấy bữa trưa ra bắt đầu ăn, trong làn chỉ có một cái bánh ngô cùng dưa muối, vô cùng đơn giản. Ông ấy chính là Tống Căng. Giang Mục Dã hỏi, vừa nãy lúc ở trên đường, Ninh Tịch cũng đã nói với Giang Mục Dã và Lục Cảnh Lễ một vài chuyện có liên quan đến Tống Căng. Đúng thế. Có thấy đặc biệt thoát tục không? Ninh Tịch chặt lưỡi nói. Lục Cảnh Lễ ngồi bên cạnh mồm đầy dầu mỡ bóng nhảy lung búng ra mấy chữ không rõ ràng, có doát rủ. Đến mấy các cán. Cũng có điểm yếu mà thoai, em nói chị nghe. Ví dụ, như anh giải em ấy, điểm yếu của anh lấy chính là chị. Còn điểm yếu lùa em, chính là ăn. Ha ha, ví dụ trước còn ổn, ví dụ sau ấy à. Dù sao thì cũng vẫn là cái ý đó, chắc chắc sẽ có thứ gì đó đả động được ông ấy, chỉ là chị không phát hiện ra mà thôi. Chương 1028, dạy Tiểu Bảo đánh bài. Nói cũng như không nói. Nếu như cô biết Tống Căng muốn gì thì cô còn phải giống như con ruồi mất đầu bay lung tung khắp nơi thế này à? Nhìn bánh bao nhỏ bên cạnh đang vừa tự ăn lại vừa cho con thỏ ăn cỏ, trong đôi mắt to của thằng bé là sự hoạt bát sinh động mà bình thường không có. Ninh Tịch giúp thằng bé lau thức ăn dính trên miệng, tâm trạng thoáng chốc đã tốt lên. Chỗ này hơi xa lại là nơi hoang vu, vốn dĩ cô còn lo bánh bao nhỏ sẽ không thích đứng được, không ngờ cậu nhóc này lại chơi vui như thế. Chơi cả nửa ngày rồi mà vẫn chưa thấy mệt, xem ra sau này có thể thường xuyên đưa bánh bao nhỏ đến đây chơi rồi. Thiên nhiên vĩnh viễn là cách chữa trị tốt nhất. Nhìn thấy dáng vẻ mẹ hiền này của Ninh Tịch, tâm trạng của Giang Mục Dã rất khó tả. Cách đó không xa, Tống Căng sau khi ăn xong bữa trưa lại tiếp tục xuống đồng làm việc tiếp. Nhóm Ninh Tịch thì lại nằm trong rừng đào ngủ trưa một lúc rồi mới tiếp tục đi mấy chỗ khác chơi tiếp. Bốn người chơi mãi cho đến lúc chiều muộn, đang định hồi phủ thì lại đột nhiên gặp mưa, hơn nữa xu thế càng lúc càng to. Bánh bao nhỏ vội vã che chở chú thỏ trong lòng, Ninh Tịch thì nhanh tay bế thằng bé lên, Lục Cảnh Lễ cởi áo khoác ra che cho bánh bao nhỏ, bốn người vội vã chạy ra khỏi thôn. Nhưng mà muốn ra khỏi thôn này phải mất nửa tiếng mà giờ trời mưa to thế này, con đường càng lúc càng khó đi, tình huống thực sự có chút tệ hại. Ninh Tịch có chút bất lực, có nhầm không đó. Lúc nên mưa thì không mưa, lúc không nên mưa thì lại mưa nhiệt tình, thế là sao hả trời? Nơi có thể tránh mưa gần đây nhất là ở đâu? Giang Mục Giã hỏi. Chỉ có nhà của Tống Lao thôi. Nhưng mà không được đâu. Tống Lao không cho phép người lạ bước vào. Lần trước tôi mặt dày vào xin miếng nước mà còn bị từ chối nữa là. Ninh Tịch nói. Lúc hai người đang nói chuyện vừa hay sắp đi qua nhà của Tống Căng. Đang do dự xem có nên vào xin giúp đỡ không, cánh cửa tứ hợp viện đột nhiên bật mở. Tống Căng đứng trước cửa nhìn bọn họ, mau vào đi. Hả? Thế nhưng lại chủ động mời bọn họ vào nhà A Ba. Có chuyện tốt đến thế sao? Cảm ơn Tống Lão. Ninh Tịch cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, vội vàng ôm bánh bao nhỏ vào trong nhà. Cảm ơn Lão tiên sinh rất nhiều. Giang Mục Giã và Lục Cảnh Lễ cũng lên tiếng cảm ơn. Chẳng qua là vì cậu nhóc mà thôi. Thái độ của Tống Căng vẫn lãnh đạm như cũ. Ninh Tịch thả bánh bao nhỏ xuống đất, bảo bối, con mau cảm ơn ông đi. Tiểu Bảo gật đầu đưa con thỏ trong lòng cho mẹ Tịch rồi sau đó lấy giấy bút ra, nghiêm túc viết 5 chữ, con cảm ơn ông ạ. Thấy Tiểu Bảo dùng giấy bút để nói chuyện với mình, Tống Căng chỉ hơi giật mình nhưng khi nhìn rõ chữ Tiểu Bảo viết, trong mắt ông hiện lên vẻ kinh ngạc. Đứa bé này mới có 5 tuổi thế mà viết chữ rất tốt. Bên ngoài mưa rơi tí tách mãi không ngừng, xem ra trận mưa này không thể tạnh trong chốc lát được. Tống Căng bảo họ cứ tự nhiên, còn bản thân mình thì đi vào thư phòng. Lục Cảnh Lễ nhàn đến phát hoảng, đưa mắt láo liên một hồi đột nhiên lôi một bộ bài trong bã lộ ra, chán quá đi mất, chúng ta đánh bài đi. Được đấy. Giang Mục Giã ủng hộ, nhưng mà chỉ có 3 người thì đánh thế nào? Lục Cảnh Lễ cười hì hì liếc nhìn bánh bao nhỏ, chúng ta dạy Tiểu Bảo chơi sau đó để thằng bé chơi với chúng ta. Trong thư phòng, Tống Căng vốn đang nhân lúc linh cảm từ cơn mưa đến mà tập trung vẽ tranh, nghe thấy vậy thì không chịu nổi nữa, ông đẩy cửa phòng ra với tay gọi Tiểu Bảo, cháu bé, đến đây với ông nào. Chương 1029, ba mẹ này càng lúc càng chuyên nghiệp. Bánh bao nhỏ quay sang nhìn mẹ. Ninh Tịch cười cười thơm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc. Đi đi. Đi chơi với ông đi. Cái gã Lục Cảnh Lễ này, cô cũng thật cạn lời với anh ta, đông dưng thấy lo thay cho con anh ta sau này. Nghe Ninh Tịch nói vậy, Tiểu Bảo gật đầu sau đó chạy đến chỗ Tống Căng. Vừa nãy nhóc đã phát hiện ra trong thư phòng của ông có rất nhiều tranh, giờ càng không nhịn được mà ngẩng cái đầu nhỏ lên ngắm nghía những bức tranh treo trên tường. Thích không? Nhìn thấy dáng vẻ cây si của Tiểu Bảo, Tống Căng dịu dàng hỏi. Bánh bao nhỏ gật gật đầu, thích ạ. Con biết thư pháp không? Ý ông là, viết bằng bút lông ấy, con biết không? Tống Căng lại hỏi một câu. Bánh bao nhỏ lại gật đầu tiếp. Vậy, con có biết vẽ không? Lần này giọng điệu của Tống Căng có sự căng thẳng không dễ phát hiện. Bánh bao nhỏ vẫn gật đầu như cũ. Tống Căng nghe thế, lập tức trải một tờ giấy trắng ra, sau đó nhường chỗ cho bánh bao nhỏ, con thử nhé. Bên ngoài, ba người Ninh Tịch, Lục Cảnh Lễ và Giang Mục Giã đang chơi đấu địa chủ. Lục Cảnh Lễ liếc về phía thư phòng bĩu môi nói, Tiểu Bảo với ông lão đó đang nghịch cái gì thế không biết. Thà ra đây đánh bài với chúng ta còn hơn. Bánh bao nhỏ nhà tôi thích vẽ, với trình độ của Tống Lão, tùy tiện chỉ bảo thằng bé vài câu cũng đã rất có ích cho nó rồi. Ninh Tịch không vui lầm bầm. Lục Cảnh Lễ chép miệng chật chật, Tiểu Tịch Tịch. Chị làm mẹ càng lúc càng chuyên nghiệp rồi đấy. Không biết qua bao lâu, cánh cửa thư phòng đột nhiên bật mở, Tống Căng và bánh bao nhỏ đi ra. Trước đến nay vẫn luôn giữ vẻ lãnh đạm như cao nhân ngoài trần thế, nhưng giờ đây trên gương mặt của Tống Căng hiện rõ vẻ phức tạp pha lẫn kích động và phấn khích. Ông quét mắt nhìn Lục Cảnh Lễ và Giang Mục Giã, trong hai cậu, ai là cha của cậu bé này? Hà Lục Cảnh Lễ ngây ra vì vấn đề đột nhiên xuất hiện, sau đó liền vô thức đáp lại, không phải tôi. Tống Căng lập tức quay sang nhìn Giang Mục Giã. Giang Mục Giã vội ho một tiếng, tôi cũng không phải. Lục Cảnh Lễ nói tiếp, tôi là chú của thằng bé. Giang Mục Giã, tôi là... Anh họ của nó. Ninh Tịch thấy Tống Căng có gì đó lạ lạ, không nhịn được liền hỏi, Tống Lão, có phải? Là ngài có chuyện gì không? Tống Căng lập tức lại quay sang nhìn Ninh Tịch, cô là mẹ của cậu bé này đúng không? Chuyện liên quan đến thằng bé cô có thể quyết định được chứ? Hả? Chuyện của thằng bé? Chuyện gì thế? Ninh Tịch nghĩ nghĩ rồi nói, cái này, nếu như là chuyện quan trọng, vẫn phải hỏi ba nó mới được. Nói rồi nhìn bánh bao nhỏ đang đi đến trước mặt mình với ánh mắt nghi ngờ. Đốt. Bà bối, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bánh bao nhỏ chớp chớp mắt, vẻ mặt cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lục Cảnh Lễ và Giang Mục Giã cũng ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì. Tống Căng nghe Ninh Tịch trả lời thì vẻ mặt dường như có chút lo âu. Ông lại hỏi, vậy thì, ba của cậu bé đang ở đâu? Tôi có thể gặp anh ta được không? Ninh Tịch nghe thế lại càng thấy kỳ lạ, đang định lên tiếng thì đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc xen lẫn với tiếng mưa rơi tí tách. Nơi hoang vu thế này, ai lại đến gõ cửa vào giờ này? Tống Căng nghiêm mặt, có chút không yên lòng đi ra mở cửa. Chỉ thấy một người đàn ông mặc măng tô dài màu đen, tay đang giương ô đứng ngoài cửa. Chương 1030, vợ chồng chúng tôi. Anh là... Tống Căng đưa mắt đánh giá người đàn ông trước mặt. Người này đã ướt quá nửa, ống quần dính không ít bùn, bộ dạng phong trần mệt mỏi nhưng khí thế lại không hề giảm chút nào. Người từng trải như Tống Căng vừa nhìn đã biết chỉ sợ người này không hề đơn giản. Đã từng có rất nhiều người đến đây tìm ông nhưng chưa một ai có khí thế như thế cả. Nhưng sao? Người này? Sao lại trông quen thế nhỉ? Xin lỗi vì đêm khuya mạo muội đến làm phiền, tôi đến tìm người. Người đàn ông kia lên tiếng. Tống Căng đoán người này đến tìm bốn người kia cho nên liền mời anh ta vào, vào đi. Thấy người Tống Lao mang vào, Ninh Tịch lập tức mở tròn mắt rồi bổ nhào đến, Lục Đình Tiêu. Sao anh lại đến đây vậy? Anh không yên tâm về em với con. Nhìn thấy cô và Tiểu Bảo không xảy ra chuyện gì Lục Đình Tiêu mới yên tâm được phần nào. Anh xem anh ướt hết rồi đây này. Ninh Tịch vội lấy khăn ra lau cho anh. Lục Đình Tiêu, không sao. Lục Cảnh Lễ bị hai người xem nhẹ, lập tức bất mãn, này này này, chỉ không yên tâm về vợ con anh thôi à? Ở đây còn có em ruột anh và cháu họ không ruột của anh nữa đây này. Giang Mục Giã, đừng kéo tôi vào, cứ tiếp tục coi tôi là vô hình đi. Vợ con anh. Tống Căng nghe thế thì sững ra một lát, anh ta chính là cha của đứa nhỏ. Chẳng trách lúc nãy lại thấy quen mặt như thế, quả thực nhìn một cái là biết cha con. Tống Lão. Không phải là ông đang tìm cha của Tiểu Bảo sao? Chính là anh ấy đấy. Lục Cảnh Lễ nhìn về phía Tống Căng nói. Ninh Tịch thế mới nhớ ra giải thích với Lục Đình Tiêu. Tống Lao hình như có việc tìm anh, có lẽ là chuyện liên quan đến Tiểu Bảo. Tống Căng cũng không vòng vo mà nói thẳng luôn, thiên phú hội họa của đứa bé này rất cao, tôi muốn thu nó làm đệ tử. Hả? Tống Lao? Muốn thu Tiểu Bảo làm đồ đệ? Ninh Tịch kinh ngạc nói. Đúng thế. Tống Căng nghiêm túc gật đầu, ánh mắt nhìn Tiểu Bảo đầy mong đợi. Chuyện này Ninh Tịch hoàn toàn không ngờ được Tống Căng lại đưa ra yêu cầu như vậy, cô không kịp phản ứng. Tống Căng cả đời cô độc, không có con cái cũng không thu đệ tử. Lúc Ninh Tịch đọc tư liệu về ông ấy còn cho rằng ông không có ý định nhận đệ tử, cho nên khó tránh khỏi ngạc nhiên. Xem ra, ông ấy không phải là không có ý định mà là vẫn chưa gặp được người ưng ý. Có lẽ, vừa rồi trong thư phòng, Tống Lao chắc đã thử qua Tiểu Bảo, cho nên mới có suy nghĩ này. Có thể khiến người không vương chút bụi trần nào như Tống Lao nảy sinh ý muốn thu nhận làm đồ đệ, con trai mình thật tuyệt vời. Thực ra, ngay đến Lục Đình Tiêu cũng có chút ngạc nhiên, anh không ngờ Ninh Tịch chẳng qua chỉ đưa con trai ra ngoài chơi xuân một chuyến thế mà lại có thể bái Tống Căng làm thầy. Đối với Tiểu Bảo mà nói không nghi ngờ gì đây là một cơ duyên rất lớn. Cho nên, Lục Đình Tiêu và Ninh Tịch nhìn nhau một cái. Sau đó Lục Đình Tiêu lên tiếng, danh tiếng của Tống Lão, vợ chồng chúng tôi đều kính ngưỡng đã lâu, đương nhiên là cầu còn không được. Nhưng mà vẫn phải xem ý kiến của thằng bé thế nào. Giang Mục Giã. Ha ha ha. Vợ chồng chúng tôi. Nói cũng lưu loát quá nhỉ. Các người còn chưa kết hôn cơ mà. Chương 1031, đừng đau lòng nữa, em cho anh sờ mà. Đương nhiên rồi. Tống Căng gật đầu. Thế nên... Ninh Tịch ngồi xổm xuống hỏi Tiểu Bảo, con có đồng đi theo ông Tống học vẽ không? Bánh bao nhỏ vướt vướt con thỏ trong lòng, chớp mắt nhìn ba rồi lại nhìn mẹ, sau đó lại nhìn ông Tống. Cuối cùng, dưới ánh mắt thấp thỏm của Tống Căng, Tiểu Bảo cuối cùng cũng gật đầu. Lúc cậu bé gật đầu, Tống Căng kích động đến nỗi suýt thì khóc, Sau này con chính là đệ tử duy nhất của ta. Thầy nhất định sẽ truyền hết tất cả tài nghệ của cả đời thầy cho con. Sau đó, Tiểu Bảo theo sự chỉ dạy của ba mẹ ngoan ngoãn dâng trà lên, hoàn thành nghi lễ bái sư. Sau khi kết thúc, Lục Đình Tiêu lại hơi trầm mặc suy nghĩ một hồi rồi nói, Còn một vấn đề là lão tiên sinh, chỗ của ngài ở hơi xa. Cái này không sao, vì đồ đệ ngoan ta có thể chuyển nơi ở, hai người sống ở đâu. Tới lúc đó ta chuyển tới gần đấy là được rồi. Tống Căng sảng khoái nói, ông nhìn Tiểu Bảo càng nhìn càng thấy ưng mắt. Kỹ thuật vẽ của ông vốn có yêu cầu cực cao về thiên phú và linh tính nên ông cũng không hy vọng gì vào việc có thể tìm được một người thừa kế khiến ông hài lòng, nhưng không ngờ ông trời lại để ông gặp được đứa nhỏ này. Thấy Tống Căng nói vậy Ninh Tịch không biết nên nói sao cho phải nữa. Cô lăn lội mấy ngày còn chẳng sờ nổi cái lông chân của người ta, kết quả bánh bao nhỏ vừa ra tay thì người ta đã chi kỷ đến mức tới tận cửa phục vụ. Bảo bối của mình giỏi quá đi. Vì sắc trời đã tối, bên ngoài còn có mưa và tâm trạng Tống Căng đang tốt nên bảo đám Ninh Tịch ở lại một đêm luôn. Lục Cảnh Lễ và Giang Mục Giã ở một phòng, Ninh Tịch, Lục Đình Kiêu và bánh bao nhỏ ở chung một phòng. Bánh bao nhỏ trông có vẻ rất thích con thỏ kia, ngay đến lúc ngủ cũng phải ôm trong lòng như ôm bà bối. Lục Đình Kiêu từ nãy đã để ý thấy con thỏ trong lòng con trai, lúc này mới nhìn Ninh Tịch hỏi, con thỏ ở đâu ra thế? Ninh Tịch đắc ý nói, em bắt được đấy. Vốn định nướng ăn cơ nhưng Tiểu Bảo thích quá nên thôi để lại cho thằng bé chơi. Đáng yêu nhỉ? Xù xù mềm mềm. Đáng yêu. Lục Đình Kiêu đưa tay sờ sờ hai con thỏ. Tiểu Bảo thấy vậy, lập tức ôm thỏ chạy tới bên mẹ, của con, không cho sờ. Lục Đình Kiêu. Thấy Lục Đình Kiêu ăn quả đắng, Ninh Tịch khẽ cười một tiếng rồi rúi đầu mình tới nói, đừng đau lòng nữa, em cho anh sờ này. Bánh bao nhỏ, ba. Cậu nhóc lập tức đưa con thỏ cho Lục Đình Kiêu, ba à, thôi ba cứ sờ con thỏ này đi. Ha 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 ha, Ninh Tịch thấy vậy thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Lục Đình Kiêu nhìn cậu quý tử của mình. Bất đắc dĩ thở dài, dù hai ba con cùng chung một chiến tuyến nhưng bình thường lúc nào cần tranh sủng thì vẫn phải tranh, không nể nang gì hết. Hai, vui quá nha. Thế là giờ bảo bối nhà mình ngoài thầy dạy võ ra lại có thêm một thầy dạy vẽ nữa rồi, thật đúng là văn võ song toàn hì hì hì. Ninh Tịch vui vẻ không thôi nói. Lục Đình Kiêu, Ninh Tịch. Lục Đình Kiêu đột nhiên nghiêm túc gọi tên Ninh Tịch, khiến cô có chút khó hiểu, sao thế? Cảm ơn em. Đang yên đang lành bỗng dưng cảm ơn em làm gì? Cảm ơn em đã đối xử tốt với Tiểu Bảo như vậy. Ninh Tịch dịu dàng xoa đầu bánh bao nhỏ, em chỉ đối xử tốt với con trai em thôi mà. Phải không Tiểu Bảo? Tiểu Bảo gật đầu một cách dứt khoát. Trời càng về khuya, ngoài cửa sổ vẫn chưa dứt tiếng mưa rơi, bầu không khí ngập tràn mùi bùn đất thanh mát, Tiểu Bảo cũng dần chìm sâu vào giấc ngộng, ngủ đến ngon lành. Chương 1032, quả nhiên là Tiểu Phúc Tinh của mẹ. Ninh Tịch nằm trên giường, vỗ vô nhẹ vào lưng bánh bao nhỏ dỗ thằng bé sâu giấc hơn, sống thế này thích thật đấy. Đợi tới ngày nào đó em giải nghệ rồi, em cũng sẽ tìm một nơi non xanh nước biếc thế này để ở ẩn. Em chắc chứ? Ở đây không có điện, cũng không có wifi đâu. Cần mấy thứ đó làm gì, em có anh và Tiểu Bảo là đủ rồi. Ninh Tịch đang vui vẻ tán gẫu đêm khuya với Lục Đình Kiêu thì vách tường phía sau lưng liền truyền đến tiếng gõ cộc cộc cộc. Tiếp sau đó là cái giọng oán thán của Lục Cảnh Lễ vang lên, hai người cho tôi xin, cách âm ở đây không tốt, nửa đêm nửa hôm rồi còn cho chó ăn đêm thế này thì có còn nhân tính nữa không hả? Các người còn vậy nữa là tôi báo cảnh sát đấy ba. Ninh Tịch, a y y ho, thật ngại quá, suýt nữa thì quên mất còn có các người ở đây. Trong phòng cách vách, Lục Cảnh Lễ, Giang Mục Dã, Lục Cảnh Lễ tức giận cắn gối, sau đó ôm chăn lăn tới lăn lui. A a a a a, muốn yêu đương quá đi mất. Vị thần tiên tỷ tỷ siêu phàm, thoát tục, dung mạo hoa nhường người thẹn. Của tôi Chu Du nơi nào mà sao vẫn chưa xuất hiện thế này. Giang Mục Giã khinh bỉ tránh xa khỏi con cá chép thần kinh này. Sáng hôm sau, Tống Căng dậy sớm chuẩn bị cháo và làm thêm chút thức ăn kèm. Chắc vì nguyên liệu tươi sạch nên ăn vào cũng có cảm giác thơm ngon hơn, Lục Cảnh Lễ cũng không sợ no chết, ăn hẳn năm bát lớn. Tống Lão, về vấn đề nơi ở tôi đã cho người thu xếp ổn thỏa rồi, lúc nào ngài muốn tới tôi sẽ cử người tới đón. Lục Đình Kiêu mở lời. Tống Căng cũng không từ chối, vậy thì mai luôn đi, hôm nay lão già này còn phải thu xếp đồ đặc đã. Lục Đình Kiêu, vâng. Nói xong với Lục Đình Kiêu, Tống Căng bỗng nhìn về phía đối diện, lúc này Ninh Tịch đang đút cho con thỏ ăn cải thảo, con bé kia. Dạ. Tống Lão, ngài gọi cháu ạ. Ninh Tịch vội thưa. Chuyện cô nói, tôi đồng ý. Tống Căng trầm ngâm một hồi sau đó mới đáp lời. Dạ. Ninh Tịch còn tưởng Tống Căng đang định nói về chuyện của Tiểu Bảo. Nghe vậy câu ngẩn người ra một lúc mãi mới nghĩ ra Tống Căng đang nói tới chuyện gì, nhất thời không thể tin nổi. Ngài. Ngài đang nói tới việc muốn hợp tác với sở tiêu đi ô của chúng cháu sao? Ngài đồng ý. Ừ, Tống Căng gật đầu, sau đó lại nhìn bánh bao nhỏ nói, xem như để cảm ơn cô đã giới thiệu cho lão già này một đồ đệ tốt như vậy. Ninh Tịch suýt nữa thì khóc lên, cô ôm chầm lấy bánh bao nhỏ. Wow, bánh bao à? Con quả nhiên là tiểu phúc tinh của mẹ, hì hì hì. Bánh bao nhỏ mím mím môi, được mẹ khen ngợi nên nhóc có chút ngại ngùng. Sau cơn kích động, Ninh Tịch ho nhẹ một cái rồi nói, Tống lão, chuyện đó. Tuy cháu thật sự rất hy vọng có thể mời ngài hợp tác, nhưng quan trọng nhất vẫn mong. Điều này là xuất phát từ mong muốn của chính ngài. Thấy Ninh Tịch nói vậy, Tống Căng tất nhiên hiểu được ý của cô. Ông đáp, những tài liệu cô để trước cửa ta đã xem hết cả rồi, nhà thiết kế cùng làm với cô. Tên gì ấy nhỉ? Cung Thượng Trạch. Ừm, bản thiết kế của cậu ta không tồi, cũng không đến nỗi sẽ bôi nhọ lên tên tuổi của lão già này. Có được sự đồng ý và khẳng định của Tống lão, Ninh Tịch cuối cùng cũng yên lòng, cảm ơn sự khen ngợi của ngài, chúng cháu nhất định sẽ không để ngài thất vọng đâu. Chương 1033, có người muốn vào ở. Sau khi trở lại thành phố, Ninh Tịch lập tức tới sở tiêu đi ô nói cho mọi người biết tin mừng này. Gì cơ? Tống lão đồng ý rồi á ba. Hàn Mạt Mạt kích động nhảy cẫng lên, chị Tịch, chị giỏi quá đi mất. Tiểu Vi Lan vốn đang âu sầu vì chuyện này không ngờ Ninh Tịch lại mang về tin vui này, khiến cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời, cũng khó tránh khỏi có chút kinh ngạc trong lòng. Thật không ngờ, cô ấy lại làm được thật. Chị Tịch, rốt cuộc chị đã làm thế nào thế? Bà chủ, chị thật sự mời được Tống lão. Cung Thượng Trạch ở trong phòng nghe thấy động tĩnh cũng đi ra. Phải. Lúc trước chẳng phải chúng ta có để lại trước cửa nhà Tống lão một tệp tài liệu về sở tiêu đi ô của chúng ta sao? Tống lão nói ngài ấy đã xem rồi, còn khen em nữa, nói bản thiết kế của em không tồi, không đến nỗi bôi nhọ danh tiếng của ngài ấy. Cung Thượng Trạch kích động, với ánh mắt đỏ lên, bà chủ. Chị nói thật sao? Tất nhiên là thật rồi. Chị gạt em làm gì? Cố gắng làm đi nhé. Nhưng, quan trọng nhất vẫn là phải chú ý tới sức khỏe. Dù sao sức khỏe mới là vốn liếng của mình. Ngày nào em cũng chỉ biết đóng cọc trong nhà không chịu vận động gì cả, chuyện này không tốt đâu. Ninh Tịch lo lắng nói. Em biết rồi, em biết rồi. Em sẽ cố gắng thiết kế, cũng sẽ cố gắng rèn luyện sức khỏe. Cảm ơn. Cảm ơn chị. Cung Thượng Trạch túi gập người bày tỏ sự cảm kích của mình. Cùng lúc đó, tại Bạch Kim Đế Cung. Lao ra, phu nhân. Thấy Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn tới, lão quản gia vội chạy đến nghênh tiếp. Nhan Như Ý thấy đám người hầu đang bận bịu, chạy tới chạy lui thì nghi ngờ hỏi, đang làm gì thế? Đại thiếu gia phân phó sửa sang lại căn nhà nhỏ bên cạnh nhà kính, nói có người sắp vào ở ạ. Lão quản gia thành thật trả lời. Có người vào ở. Nhan Như Ý nghe vậy liền biến sắc. Chắc không phải là cô gái kia muốn tới đây sống đấy chứ? Nhan Như Ý liếc nhìn Lục Sùng Sơn. Rõ ràng ông cũng nghĩ tới khả năng này, rốt cuộc cũng dấn dần vào rồi sao. Đình Kiêu. Trông thấy con trai từ xa, Nhan Như Ý vội lên tiếng gọi. Lục Đình Kiêu đang đích thân chỉ đạo cho đám người làm nghe thấy tiếng gọi liền sải bước đi tới. Ba mẹ, có chuyện gì sao? Nhan Như Ý lườm con trai, không có chuyện gì thì không thể tới thăm con với Tiểu Bảo à? Mẹ hỏi con đang làm gì đây? Đang yên đang lành sao tự dưng lại lôi nhà ra sửa? Con chuẩn bị cho Ninh Tịch vào ở à? Lục Sùng Sơn trầm mặt, kể cả giờ các con có là người yêu đi chăng nữa, nhưng chưa kết hôn đã sống chung thì cũng hơi quá rồi. Lục Đình Kiêu mặt không đổi sắc đáp, Tống Căng. Tống nay Tống mai một cái gì? Nhan Như Ý không hiểu ý của con trai. Một âm căng trong tiếng Trung đọc gần giống âm của từ nay trong hôm nay. Lục Đình Kiêu, người vào ở là Tống Căng, Tống Lao tiên sinh. Gì cơ? Chẳng lẽ là Tống Căng? Đại sư Quốc Họa. Lục Sùng Sơn kinh ngạc hỏi. Lục Đình Kiêu, vâng. Không phải Tống Đại sư đã về thôn Đào Nguyên ở ẩn rồi sao? Đã thế còn không muốn gặp người ngoài. Sao có thể chạy tới đây sống được? Lục Sùng Sơn cảm thấy lời nói dối này của con trai thật quá hoang đường. Lục Đình Kiêu, Tống Lao đã nhận Tiểu Bảo làm đệ tử rồi, để tiện cho việc chỉ dạy nên ông ấy đã đồng ý chuyển tới đây. Vừa dứt lời, Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý đều ngỡ ngàng. Lục Sùng Sơn, con nói cái gì? Tống Căng nhận Tiểu Bảo làm đệ tử. Chuyện này từ bao giờ vậy? Nhan Như Ý không biết Tống Căng là ai liền gấp gáp nói, cái thằng này, con không thể nói rõ ràng cho dứt điểm được à? Sao hỏi câu nào con cũng chỉ nhảy ra được vài chữ vậy? Rốt cuộc chuyện này là thế nào, con nói rõ cho mẹ nghe xem nào. Chương 1034, gián tiếp là nhờ Ninh Tịch. Sao con lại mời được Tống Căng? Lục Sùng Sơn truy hỏi, thần sắc khó tránh khỏi có vài tia kích động. Nếu có thể mời Tống Căng dạy vỡ lòng cho Tiểu Bảo, đây quả là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Mà mấu chốt ở chỗ, Tống Căng không phải là người có thể dùng tiền mà mời về được. Thế nên ông thật sự rất hiếu kỳ, con trai ông rốt cuộc đã làm thế nào? Không phải con. Lục Đình Tiêu vẫn kiệm lời như cũ. Lục Sùng Sơn cũng suýt nữa thì bị tính xấu này của thằng con trai làm cho tức chết. Ông liếc mắt thấy Lục Cảnh Lễ đang ngâm nga đi từ cửa vào thì gọi giật lại. Cảnh Lễ, con qua đây. Ba có chuyện muốn hỏi. Lục Cảnh Lễ thấy ba mẹ gọi mình liền chần chừ tiến lại, nhưng vẫn cố ý đứng cách xa xa một đoạn. Ba. Ba. Ba muốn làm gì? Con có chết cũng không kết hôn đâu. Nhan Như Ý không nói gì lườm cho phát. Mẹ với ba con muốn hỏi con về chuyện Tiểu Bảo nhận Tống Căng làm thầy. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Con có biết chuyện này không? Biết chứ. Tối qua lúc Tiểu Bảo bái sư con cũng ở đó mà. Sao thế? Lục Cảnh Lễ gật đầu nói. Thật sao? Mau. Mau kể cho ba mẹ xem rốt cuộc chuyện này là thế nào. Mẹ sắp bị anh con làm tức chết đến nơi rồi. Nhan Như Ý vội kéo Lục Cảnh Lễ tới hỏi. Lục Cảnh Lễ gãi đầu, thì vì chị dâu con muốn mời Tống Lao xuống núi để hợp tác. Kết quả 5 lần 7 lượt tới mời cũng tay không mà về, tới ngày thứ tư, vừa hay lại đúng vào thứ bảy, phong cảnh nơi đó cũng đẹp nên chị dâu tiện đường đưa Tiểu Bảo đi du xuân luôn. Anh con đi công tác không đi theo được nên con với Giang Mục Dã chạy theo làm cu li. Lúc đó chị dâu còn bắt được một con thỏ, vốn muốn nướng lên ăn. Kết quả Tiểu Bảo ôm thích quá nên thôi đưa cho thằng bé chơi. Hay, nướng cho con ăn có phải tốt không? Con thỏ đó mập như vậy, chắc là ngon lắm. Dây thần kinh trên trán Lục Sùng Sơn giật giật, nói trọng điểm. Nhan Như Ý bất lực đỡ chán, một thằng thì chữ quý như vàng, một thằng thì lắm mồm. Hai thằng này nhà bà không thể trung hòa một tí được sao? À, Lục Cảnh Lễ chép miệng một cái sau đó mới nói tiếp, giữa chừng thì trời đổ mưa, bọn con liền tới chỗ Tống Lao để trú. Sau đó Tiểu Bảo có tiếp xúc với Tống Lão, hình như ông ấy phát hiện Tiểu Bảo có thiên bẩm về hội họa nên đã chủ động đưa ra yêu cầu muốn thu nhận đồ đệ. Vậy được chưa? Nhan Như Ý gật đầu lia lịa, được rồi được rồi. Nghe xong, Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn đều tỏ ra kinh ngạc, thật không ngờ, Tiểu Bảo có thể bái Tống Căng làm thầy đều là nhờ Ninh Tịch làm trung gian. Buổi tối, sau khi về Lục Trạch, Nhan Như Ý vẫn nghĩ mãi về chuyện này. Thấy tâm trạng bà cứ treo ngược cành cây mãi, Lục Sùng Sơn phải lên tiếng hỏi, bà đang nghĩ gì thế? Tôi đang nghĩ tới chuyện Tiểu Bảo bái sư. Không ngờ lại là nhờ vào cô gái kia. Nhan Như Ý lẩm bẩm. Lục Sùng Sơn nhíu mày, cái gì mà nhờ cô gái kia, chẳng phải chỉ là trùng hợp thôi sao? Đều là vì Tiểu Bảo của chúng ta có tư chất tốt. Nhan Như Ý lắc đầu nói, vậy cũng trùng hợp quá. Ông không cảm thấy. Từ lúc cô gái đó bắt đầu xuất hiện tới giờ. Ừm, mọi chuyện trong nhà chúng ta đều phát triển theo hướng tốt đấy sao? Đình Kiêu thay đổi thì không nói, quan trọng là Tiểu Bảo ấy, cả sức khỏe tới tinh thần ngày càng tốt, gần trở lại giống người bình thường rồi. Không. Sao lại giống người bình thường được? Tiểu Bảo của chúng ta còn thông minh hơn cả Đình Kiêu hồi nhỏ nữa. Giờ, Tiểu Bảo còn có thể mời được Tống Lao làm thầy dạy vỡ lòng. Nghe nói người dạy võ cho thằng bé cũng là một nhân vật rất tài giỏi nữa. Chương 1035, chẳng phải chỉ là đi mua xì dầu thôi sao? Nhan Như Ý nói tới đây bỗng dừng lại, bà nhìn thẳng vào chồng mình nói, tất cả những điều này, chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao? Cả 5 năm qua, tình trạng của Đình Tiêu và Tiểu Bảo đều không hề có chút dấu hiệu thay đổi nào, sao lại thay đổi vào đúng lúc cô gái này xuất hiện? Lục Sùng Sơn nghe vậy miết miết mi tâm. Rốt cuộc bà muốn nói gì đây? Tôi đang nghĩ tới những gì mà Huyền Tịnh Đại Sư nói lúc xem bát tự cho Ninh Tịch. Ngài ấy nói mệnh cô ấy là phúc vận vô song, vượng phu hương gia, tốt cho chồng và gia đình. Giờ nghĩ lại đúng thật là đang từng bước ứng nghiệm rồi này. Nhan Như Ý có chút kích động nói. Lục Sùng Sơn ngẩn ra, tôi đã bảo bà đừng có tin mấy cái thứ đó rồi cơ mà. Tuy miệng nói vậy, nhưng ông vẫn có chút đăm chiêu suy nghĩ. Buổi tối, Ninh Tịch mời Cung Thượng Trạch, Hàn Mạt Mạt và cả Tiểu Vi Lan cùng ăn bữa cơm, xem như để chúc mừng. Sau khi về tới nhà tắm rửa xong, cô lôi bộ đồ ngủ liền thân hình thỏ trắng ra mặc, rồi ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tính toán sổ sách. Gần đây lợi nhuận của Sở Studio rất khả quan, con số trong tài khoản đã vượt qua 1000 vạn. Đối với người bình thường mà nói, giờ cô chắc cũng đã được coi là một bà chủ nhỏ giàu có rồi nhỉ. Ninh Tịch tính tính một hồi, có lẽ cô cũng nên mua một căn biệt thự. Nơi cô đang ở tuy có tính bảo vệ riêng tư rất tốt, nhưng dù sao đây cũng là nơi do công ty sắp xếp, có rất nhiều người biết cô ở đây. Với lại, Lục Đình Tiêu đến chỗ này nhiều cũng có điều bất tiện, tốt nhất cô cứ mua một căn nhà riêng thì hơn. Cũng xem như là có một cái ổ thuộc về mình. Bất kể là căn nhà rách do bên Tinh Huy xếp cho, hay tòa nhà xa hoa do Thịnh Thế sắp xếp đều không phải nơi thuộc về cô. Tất nhiên, điểm quan trọng nhất vẫn là phải tiện cho cô Kim Ốc Tàng Tiểu 1. Một Kim Ốc Tàng Tiểu, xuất phát từ điển tích của Hán Vũ Đế, dùng để ám chỉ nơi xa hoa cất giấu người đẹp. Sau khi lên kế hoạch kỹ lưỡng, Ninh Tịch lên hẳn lịch trình để mua nhà, cô tính sẽ hỏi ý kiến của Lục Đình Kiêu xem anh thích chỗ nào, tất nhiên là cả Tiểu Bảo nữa. Thấy còn sớm, Ninh Tịch quyết định đi làm hộp cơm tình yêu cho bánh bao nhỏ, nhưng vừa vào tới bếp mới nghĩ ra là hết xì dầu, lần trước cô quên mua. Thế là cô cởi tạp dề ra, đi mua xì dầu trước. Vì cửa hàng tạp hóa ở ngay dưới lầu nên Ninh Tịch cũng không thay đồ nữa, cô cầm tiền với chìa khóa đi thẳng xuống đó. Bà chủ, cho tôi một chai xì dầu. Ninh Tịch bỏ ra bàn tiếp tân, để tiền lẻ lên đó. Được, chờ chút. Trong cửa hàng tạp hóa, một bà chủ tầm 40-50 tuổi lấy chai xì dầu đưa cho Ninh Tịch, sau đó nhìn cô một lượt, có vẻ không vui nói, muộn thế này rồi, mẹ cháu sao lại để một cô gái như cháu ra ngoài mua xì dầu thế này. Ninh Tịch nghe vậy đổ mồ hôi, không sao đâu ạ, nhà cháu gần đây thôi. Lúc này, Ninh Tịch đang buộc tóc đuôi ngựa, mặc bộ đồ ngủ liền thân, trông như trẻ vị thành niên tầm 17-18 tuổi, bảo sao mà bà chủ không hiểu lầm cho được. Gần cũng không được, một cô bé xinh xắn như cháu chạy ra ngoài lỡ gặp phải người xấu thì sao? Lần sau không được ra ngoài một mình muộn thế này đâu nhé. Bà chủ nhắc nhở. Ninh Tịch gật đầu lia lịa, em biết rồi, cảm ơn chị. Bà chủ bị một tiếng chị của Ninh Tịch chọc cười tươi như hoa, liền cho cô một cái kẹo mút màu sắc sặc sỡ, cầm lấy ăn đi. Thế là, tay Ninh Tịch xách một chai xì dầu vừa mua, miệng thì cầm kẹo bà chủ cho, vui vẻ nhảy nhót đi về nhà. Đang nghĩ xem lắt nên làm món gì ngon cho bánh bao nhỏ thì trước mặt đông xuất hiện một người. Chương 1036, ông đây vốn là thỏ con đáng yêu đấy nhé. Là một cô gái lạ mặt. Cô ta mặc một bộ dạ hành bó sát, trên người toát ra một loại khí chất giống tam sư tỷ Phong Tiêu Tiêu mùi của giết chóc. Anh Tịch, chú Phong cho mời anh. Cô gái kia mặt không chút thay đổi nói. Ninh Tịch lúc này, ba, mẹ nó. Cư nhiên gặp phải người xấu thật ba. Tính đến 100 lần cũng không thể ngờ được, cô chỉ xuống nhà mua chai xì dầu thôi mà cũng gặp phải người của Phong Tấn. Lúc này thứ duy nhất trên người cô có thể làm vũ khí tự vệ chỉ có mỗi chai xì dầu này thôi. Cô gái kia nói rồi mở cửa chiếc xe đen bên cạnh ra, mời. Ninh Tịch động động não, ngay sau đó, cô cắn kẹo mút rồi nghiêng đầu, dùng giọng điệu không hiểu chuyện gì xảy ra nói, chị ơi, chị là ai thế? Hình như chị nhận nhầm người rồi. Em không phải là anh Tịch mà chị vừa nói đâu. Cô gái kia nghe thấy vậy thì hơi ngỡ ngàng, cô không phải là Ninh Tịch. Ninh Tịch tiếp tục nhai kẹo cốt két, trưng ra vẻ mặt vô tội lắc đầu. Chị à, em là thỏ con. Cô ta đánh giá Ninh Tịch một lượt, sau đó đánh mắt về phía khu chung cư, ánh mắt sắc lạnh nói, tôi thấy cô từ phòng 701 ra. Ninh Tịch gãi gãi đầu, 701 là nhà của một chị em quen. Em thường qua đó chơi nhưng chị ấy là con gái, không phải là anh. Thấy bộ dạng ngây thơ của Ninh Tịch, cô gái kia càng tỏ ra nghi ngờ. Tuy cô ta đã biết Đường Tịch là con gái, cũng từng thấy ảnh lúc là con gái của người ta, nhưng nếu so sánh với người trước mắt, quả thật không phải là cùng một người. Chẳng lẽ, cô ta nhầm thật sao? Ối, đã muộn thế này rồi á? Chị gái xinh đẹp ơi, em phải về rồi. Nếu không mẹ em sẽ mắng em mất. Bị bị Ninh Tịch nói rồi lại nhảy chân sáo tung ta tung tăng rời đi. Phía sau, vẻ mặt người kia rõ ràng có chút đắn đo. Lúc này, hai nghe Bluetooth vang lên một giọng nói, đón được người chưa? Xin lỗi chú Phong, vừa xong tôi đã nhận nhầm mục tiêu.
Nhầm mục tiêu?
Vâng, tôi vừa gửi một tấm ảnh vào điện thoại chú, phiền chú kiểm cho xem người đó có phải Đường Tịch không. Sau đó, hai nghe Bluetooth truyền lại, người trong ảnh là Đường Tịch. Cô gái, con mẹ nó đùa tôi chắc. Đây là Đường Tịch. Năm đó Đường Tịch còn là nam thần của cô đấy. Nam thần đang yên đang lành trở thành phụ nữ thì thôi đi. Giờ còn trở thành một con thỏ trắng ngây thơ ngốc nghếch thế này là sao? Chú Phong, xin lỗi. Là sai sót của tôi. Phía bên kia đường truyền, Phong Tấn ho nhẹ một tiếng, quên đi, lần này. Cũng không thể trách cô được, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ đi.
Vâng.
Cô ta dập điện thoại rồi đứng dậy, bật một cái, leo lên tường, cấp tốc đuổi theo Ninh Tịch. Một lát sau, Ninh Tịch khó khăn lắm mới tránh được tầm mắt của cô gái kia, vội chạy về chung cư, đống một bóng đen từ trên trời xuống, đáp xuống trước mặt cô. Thấy người trước mắt, Ninh Tịch suýt nữa buột miệng chửi thề. Không phải hỏi, chắc chắn là bị phát hiện rồi. Cô gái lạnh lùng đứng trước mặt Ninh Tịch, dùng ánh mắt lạ dở xuyên thấu đánh giá cô. Kỹ thuật ngụy trang của anh Tịch quả nhiên là lợi hại, ngay đến tôi cũng suýt nữa thì bị anh qua mặt.
Ninh Tịch,
ngụy trang cái xịt gì? Thường ngày ông đây cũng vậy nhé. Đây mới là bản chất của ông nhé. Ông đây vốn là một chú thỏ đáng yêu đấy, đồ loài người ngu dốt. Chương 1037, hai bỗng nóng rực lên. Ánh mắt Ninh Tịch lập tức trở nên ác liệt lạnh lẽo, tốt xấu gì ngày trước cũng là người cùng hội cùng thuyền. Tôi không muốn làm cô bị thương, tránh ra, đừng đợi tôi ra tay. Cô gái kia nghe thấy vậy, không bận tâm nở nụ cười. Nếu là trước đây, tôi quả thật không phải là đối thủ của anh, nhưng giờ, nghe nói anh còn không qua nổi năm chiêu của Phong Tiêu Tiêu.
Ninh Tịch, ba.
Số cho rồi. Chuyện này mà cô ta cũng biết. Anh Tịch, đi với tôi một chuyến, nếu có thể, tôi cũng không muốn làm anh bị thương. Cô gái kia lên tiếng. Ninh Tịch đảo mắt thấy khẩu súng bên hông cô ta, biết cô ta thuyết phục không được sẽ động thủ. Chưa nói tới việc giờ trong tay cô không có vũ khí, kể cả có đi chăng nữa, cơ mà nếu đã là người do Phong Tấn cử tới thì sao cô có thể đối phó được. Cuối cùng, Ninh Tịch vẫn thức thời lên xe. Trên xe còn một người đàn ông nữa, hắn ta ngồi phía trước lái xe, còn cô gái kia thì ngồi sau với Ninh Tịch. Cô ta lục soát khắp người Ninh Tịch, ngay đến chiếc kẹp tăm trên đầu cũng không bỏ qua. Ninh Tịch nghiêng đầu, nhìn cô gái đang bận rộn lục soát mình, lạnh lùng nói, đừng sợ nữa cưng à, tôi chỉ xuống nhà mua chai xì dầu thôi, ngay đến điện thoại còn không mang thì trên người làm gì có vật gì nguy hiểm chứ. Nghe giọng nói kia cô gái sững người ra, lỗ tai bỗng nóng rực lên. Đó là tiếng của Đường Tịch. Là giọng điệu của Đường Tịch. Kể cả giờ Ninh Tịch có đang trong bộ dạng thiếu nữ chưa tới tuổi vị thành niên, nhưng với ngữ khí vừa rồi cũng có thể chắc chắn cô là Đường Tịch. Cô gái kia lắc đầu cố hoàn hồn lại, sau đó liền trói chặt Ninh Tịch, không dám lơ là thiếu cảnh giác. Em gái xinh đẹp ơi, có thể tiết lộ một chút xem Phong quân sư mời tôi tới đó làm gì được không? Ninh Tịch hỏi dò. Tôi chỉ làm theo lệnh, những chuyện khác tôi không biết. Cô gái lạnh nhạt nói. Cô cũng là thủ hạ của Sa Tạn, sao trước đây tôi chưa thấy cô bao giờ nhỉ? Cô gái không trả lời, cũng không tiếp lời Ninh Tịch nữa. Hết cách. Ninh Tịch đành nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng xem xét tình hình. Điều khiến Ninh Tịch không khỏi kinh ngạc là, tuy đối phương trói cô nhưng lại không hề bịt mắt cô, có vẻ như hoàn toàn không hề bận tâm tới việc cô biết lát nữa mình sẽ bị đưa tới đâu. Ánh đèn và xe cộ lướt qua ngoài cửa sổ ngày càng ít, chiếc xe dần chạy ra khu vực ngoại thành. Rốt cuộc đám người này muốn đưa cô đi đâu? Lái xa hơn nữa là tới vùng hoang vu rồi. Khi Ninh Tịch đang suy đoán đủ thứ trong đầu, cuối cùng chiếc xe cũng đỗ lại trước một căn biệt thự kiểu Âu cổ kính. Sau khi xuống xe, thấy rõ nơi trước mắt, sắc mặt Ninh Tịch đống tái nhợt, cắt không còn giọt máu.
Đây
chẳng phải căn nhà ma nổi tiếng của đế đô sao. Nghe nói có một người phụ nữ từng treo cổ chết trong nhà, thấy bảo lúc ấy người phụ nữ đó đã mang thai, một thi hai mạng. Thế nên từ đó về sau căn nhà bắt đầu xảy ra rất nhiều chuyện quỷ quái. Thậm chí còn dọa chết người tới đây ở, dần dần cũng không ai dám tiếp nhận căn nhà này nữa. Chuyện quái gì thế này? Bao nhiêu nơi không tới, sao cứ nhất quyết phải đưa cô tới đây? Cô sợ ma nhất đấy có biết không hả ba? Anh Tịch, xin hãy buông tay. Hai tay Ninh Tịch lúc này đang bị trói, chỉ biết dựa vào mấy ngón tay bám chặt lấy cửa xe, sống chết cũng không chịu buông. Không chỉ vậy, cô còn chui tọt lại vào xe. Cô gái cùng tên tài xế đưa mắt nhìn nhau, sau đó tiến lên lôi cô ra ngoài. Sau lưng Ninh Tịch bị dí xung thế nên đành nhận mệnh bước từng bước về phía căn nhà ma đáng sợ trước mắt. Chương 1038, đợi ông đây giả nam xem cô còn đi nữa không. Cô gái đồ đen thấy sắc mặt Ninh Tịch trắng bệnh, hai chân run rẩy, thoáng tỏ ra ngờ vực. Ban nãy trên đường Ninh Tịch bình tĩnh lắm mà, thậm chí còn ngủ một giấc nữa, nhưng vừa tới đây lại sợ đến mức này. Nhưng cũng không thể trách Ninh Tịch được, người đó quả thật rất đáng sợ. Sau đó, cách một tiếng, cô gái áo đen đẩy cánh cổng căn biệt thự ra. Chỉ thấy bên trong căn nhà trống rỗng, một mảng u ám. Trong nhà không có ánh đèn, chỉ có mấy ngọn nến trắng trên vách tường, ánh nến hơi rung nhẹ, tản ra ánh sáng mờ mờ tăm tối, càng khiến nơi này thêm phần quỷ dị. Dưới ánh nến u ám, những bức tranh chân dung trên tường trông càng giống quỷ, dọa người đến phát kinh. Lúc đi, tiếng bước chân cộc 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 cứ vang vọng khắp ngóc ngách của căn nhà. Đồng hồ quả lắc, gương đồng, chân nến bằng bạc, sừng hiệu giang thú. Được trang trí từng góc trong căn nhà, nơi này thiệt giống như một nơi để quay phim ma, như thể chỉ cần sảnh ra chút thôi thì trong gương sẽ hiện ra một gương mặt quỷ máu tanh dữ tợn, hoặc một con ma mặc đồ trắng treo cổ đột nhiên xuất hiện trước mắt. Ninh Tịch gian nan tiến từng bước một, bước chân ngày càng nặng như đeo chì. Phía sau, cô gái áo đen dí sung ép cô bước về phía trước thấy cô đi càng ngày càng chậm, liền bắt đầu khó chịu. Cô ta đang định mở miệng rục, thì đúng lúc này, trong căn nhà tĩnh mịch đống cạch một tiếng, chiếc đồng hồ quả lắc treo tường chỉ đúng 12 giờ. Tong! 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 A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a ma bảy. Lúc tiếng chuông vang lên, Ninh Tịch suýt nữa thì hét tung nóc nhà, cô lộn ngược lại, đập đầu vào ngực cô gái kia, không ngừng run rẩy, rõ ràng đã sợ đến phát run. Cô gái áo đen. Nam thần. Thế mà. Sợ ma ba. Ngay lúc này, cô ta quả thật đúng là phải nghi ngờ về cuộc đời này rồi. Đáng sợ nhất là, hình tượng nam thần trong lòng cô đã từng bước sụp đổ, nát bét, tan thành mây khói. Nam thần cái gì chứ, chỉ là phụ du thôi. Chỉ là tiếng chuông thôi mà. Cô ta lạnh nhạt nhìn con thỏ trong lòng. Tiếng. Tiếng chuông à? Dọa. Dọa chết tôi rồi hu hu hu. Một lúc lâu sau, cô gái kia mới đưa được Ninh Tịch lên một trong những căn phòng ở trên lầu. Chỉ có vài bước thôi, nhưng Ninh Tịch làm như trải qua 9981 kiếp nạn vậy. Lúc đầu cô gái kia còn tưởng Ninh Tịch cố tình kéo dài thời gian, nhưng sau đó mới phát hiện trán cô không ngừng đổ mồ hôi. Trông có vẻ thật sự rất sợ hãi, tuyệt đối không phải là giả bộ. Ninh Tịch thấy cô gái quay người rời đi, lập tức lo lắng đuổi theo chặn lại, cô đi đâu? Xin chờ một lát. Thế giờ cô định bỏ tôi lại đây một mình à? Không được. Cô đừng đi. Rốt cuộc muốn tôi đợi cái gì? Cô ở đây đợi với tôi không được sao? Cô không sợ tôi lén chạy mất à? Nhiệm vụ của tôi chỉ tới đây thôi. Cho dù Ninh Tịch có khẩn cầu thế nào, đối phương vẫn vô tình dứt áo rời đi. Đợi ông đây đây giả nam xem cô còn đi dứt khoát được thế không? Chương 1039, chuẩn bị cái này để dọa chết tươi cô hả? Cô gái kia bước đi ngày càng một xa, xa tới mất dạng. Cả căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, không có lấy một tiếng vang. Ninh Tịch chỉ cần hơi dịch chuyển chút thôi là sẽ phát ra tiếng động, dù có nhỏ mấy cũng sẽ bị phóng to vô hạn, vang vọng mãi bên tai, vô cùng khủng hoảng. Lúc có hai người đã sợ thế rồi, giờ còn mỗi mình, đối với Ninh Tịch mà nói đúng là cực hình. Ninh Tịch hít sâu một hơi, cô đọc hết từ Đại Bi chú đến Thanh Tâm chú rồi lại Kim Cương Kinh, hết rồi lại tới các giá trị nòng cốt của xã hội chủ nghĩa, cộng sản. Không còn gì để đọc để niệm nữa thì cô lại bắt đầu đánh giá căn phòng để phân tán sự chú ý. Trong gian phòng này chỉ trang trí một ngọn nến trắng phát ra tia sáng lờ mờ. Dựa vào đó có thể thấy được phong cách trong và ngoài căn phòng này đều như nhau, chỉ khác ở chỗ là càng u ám đáng sợ hơn. Hơn nữa, cô phát hiện gian phòng này rất lớn, từ cấu trúc tới bố trí có thể thấy chắc đây là buồng ngủ chính. Buồng ngủ chính 3. Nghĩ tới đây, Ninh Tịch vốn đang đứng ở cửa để quan sát căn phòng giờ nhảy phốc ra, tránh khỏi cánh cửa, trốn vào một góc xa xa. Người phụ nữ tự sát trong truyền thuyết kia chẳng phải đã treo cổ ở cửa buồng ngủ chính sao? Chính là cái vị trí mà cô vừa mới đứng ba. Cuối cùng cô cũng biết âm mưu của bọn chúng rồi, rõ ràng bọn chúng đã chuẩn bị cái này để dọa chết tươi cô mà. Có những chuyện có dùng cả đời cũng không thể khắc phục được, ví dụ như việc Ninh Tịch sợ ma. Khi còn nhỏ, lúc cô còn đang ở chỗ ba mẹ nuôi, bà nội trọng nam khinh nữ, đã nhiều lần có ý muốn vứt bỏ cô, có một lần bà ấy đã bỏ cô lại một mình ở bãi tha ma. Cô cứ ngẩn ngơ ở đó tròn 2 ngày 2 đêm. Tình hình lúc ấy, tới giờ cô cũng không dám nhớ lại. Vì thế mà dẫn đến việc cô vẫn rất sợ ma, dù cô biết đó chỉ là thứ hư vô, nhưng cô không khắc phục được và cô cũng không dám xem bộ phim nào liên quan tới ma quỷ là vì thế. Ninh Tịch hít sâu một hơi, cố gắng giữ tinh thần tỉnh táo, cô muốn thử tháo dây trói trên cổ tay, nhưng không cách nào tháo được vì đối phương dùng cách trói chuyên nghiệp, dây thừng cũng được làm từ chất liệu đặc biệt, căn bản không thể tháo nổi. Cố gắng gượng lết đôi chân yếu ớt của mình đi tra xét một vòng trong phòng, cửa chính và cánh cửa sổ duy nhất đều đã bị khóa chặt. Ninh Tịch nhìn vào chiếc gương trên bàn trang điểm, thấy bên trong là một gương mặt trắng bệnh, đó chính là cô. Giống như vật tuấn táng được chôn sâu dưới phần mộ u ám đáng sợ vậy. Giờ Ninh Tịch chẳng còn sức đâu để mà nghĩ tới việc tại sao Phong Tấn lại nhốt cô ở đây nữa. Trong căn phòng này, nơi duy nhất khiến cô có thể cảm thấy dễ chịu một chút, có lẽ chính là chiếc giường. Chân Ninh Tịch mềm nhũn, suýt thì không đi nổi nữa, cô từ từ di chuyển tới chiếc giường, sau đó ôm gối, cuộn tròn mình lại. Thời gian từng chút trôi qua, vẫn không có ai tới, không có lấy một tiếng động. Tĩnh mịch đến mức dường như cả thế giới này chỉ còn lại một mình cô. Mãi đến khi ngay đến cây nến trên bàn trang điểm cháy hết và rủi tắt. Cả căn phòng chìm vào bóng tối. Gân trên người Ninh Tịch căng cứng tới mức như muốn đứt hết. Trong đầu cô bị chấn áp bởi một thứ gì đó ở nơi sâu thẳm nhất, tựa như một con manh thú đang dốc toàn bộ sức lực chi phối. Một đứa bé bị người thân bỏ rơi, nó cứ đợi ở nơi đó. Cuối cùng lại chỉ đợi được những tiếng kêu gào của con thú hoang đáng sợ truyền từ trong rừng tới. Nó chạy mãi và bị vấp ngã, vừa cúi đầu nhìn thì chỉ thấy một khúc xương đùi trắng toát. Nó lạc trong khu rừng đầy mồ mả và xác chết, đợi từ đêm đen tới sáng, rồi lại từ sáng tới đêm, đợi mãi cũng không thấy ai tới. Chương 1040, đây là vì ai mà thủ thân như ngọc vậy, hả? Tiếp theo đó, cảnh tượng trong đầu cứ chốc chốc lại cắt xéo. Tới cảnh một buổi chiều ánh nắng chói chang, tiếng xe chói tai, bụng cô chuyển tới một cơn đau xót. Con của cô. Máu. Trong mắt. Trong tâm trí. Tất cả đều là bầu trời đầy máu. Con của cô. Chết rồi. Con cô đã chết rồi. Lúc được sinh ra nó đã bị chết luôn rồi. Kể cả không chết thì sao? Chẳng lẽ cô còn muốn nghĩ tới việc nuôi đứa con hoang đó sao? Không tin. Cô không tin. Rõ ràng giây phút trước cô còn cảm nhận được sự di chuyển nghịch ngợm qua bàn tay khi chạm lên bụng mình. Không phải con hoang. Nó không phải con hoang. Nó là con cô, không phải là con hoang. Từ khi biết được sự tồn tại của nó, cô vẫn luôn yêu thương mong ngóng nó ra đời. Nó là con cô. Nó là bảo bối của cô. Trả lại bảo bối cho tôi. Trả lại cho tôi. Giọng nói thảm thiết của người con gái ấy không ngừng vang vọng trong đầu cô. Cô biết, đó chính là giọng của mình. Cuối cùng, rốt cuộc cô cũng thấy được đứa bé. Cuối cùng cô cũng thấy được bảo bối của cô. Trong nhà xác lạnh lẽo, một đứa trẻ nhỏ bé, toàn thân xanh tím. Sớm đã không còn hơi thở nữa. Con của cô, bảo bối của cô chết rồi. Đã chết thật rồi. Két két. Trong bầu không khí tĩnh mịch bỗng có một tiếng vang nhỏ, là tiếng cánh cửa bị khóa chặt được đẩy ra. Cùng với đó là tiếng giày da dẫm xuống sàn nhà, một dáng người cao gầy đẩy cửa tiến vào. Người đàn ông cầm một ngọn nến trên tay, dưới ánh đèn mông lung mờ ảo, làm nổi lên một gương mặt tuyệt sắc, con ngươi màu xám cho cùng với màu tóc ánh bạc, trông thật quỷ mị. Hắn bước từng bước về phía chiếc giường trong phòng, tới gần dáng người đen tủi lủi đang cuộn tròn chui rúc ở góc giường. Cuối cùng, hắn đứng lại trước giường, ngọn nến trên tay chiếu sáng bóng đen nho nhỏ cuộn tròn trên đó. Trên giường là một cô gái, cô đang ôm chặt gối trong lòng, cả người ướt đẫm mồ hôi, tóc dính bết trên trán, toàn thân không ngừng run rẩy, mồ hôi chảy xuống ướt đẫm. Đừng! Đừng! Con tôi! Đừng! Rõ ràng thần trí cô đã trở nên mơ hồ, tới khi cảm giác ánh sáng và tiếng bước chân của người đàn ông kia đang ngày càng tiến lại gần, cô mới hơi thả lỏng người, ngẩng lên, nhìn chân chân vào người mới tới bằng con mắt đen lấy của mình. Chậc, vẫn vô dụng như thế. Trong bầu không khí u ám vang lên âm thanh trào phúng đầy lạnh lùng của người đàn ông kia. Ninh Tịch ngẩn ra nhìn người vừa tới, cô vẫn giữ nguyên tư thế đó, không động đậy, cũng không nói gì, như thể vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ vừa rồi. Lúc này, Ninh Tịch mặc một bộ đồ ngủ thỏ trắng, tay ôm một chiếc gối trắng cuộn tròn trên đầu giường, cả người run lên cầm cập, vành mắt đỏ ngầu, khóe mắt vẫn còn vệt nước mắt. Dáng vẻ đúng là dễ kích thích con người ta sa đọa. Ánh mắt người đàn ông ngày càng sâu, ngày một tối lại, hắn từ từ giơ tay ra, bàn tay trắng nón như thể có thể nhìn thấy hết cả mạch máu từng chút hướng về môi cô. Một giây sau, gan bàn tay hắn đông chuyển tới một cơn đau xót. Hắn còn chưa kịp tới gần, cô đã cắn mạnh hắn một cái, máu chảy dọc xuống từ khóe miệng cô và mu bàn tay hắn. Người đàn ông thay đổi sắc mặt, tóm lấy cầm cô bắt cô nhả tay hắn ra rồi đè chặt cô xuống giường, vẻ mặt u ám đáng sợ, ha, thủ thân như ngọc là vì ai thế? Chương 1041, ai muốn trái tim của em? Vân Thâm, rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Ninh Tịch tỉnh táo lại, vừa nhìn thấy người kia liền lập tức hỏi. Người đàn ông liếc nhìn máu dính trên bàn tay rồi lẹ lưỡi liếm vết thương đang dì máu, ánh mắt dần trở nên đỏ thẫm như quỷ dữ nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch, hắn thấp giọng nói vào tai cô, vốn không định làm cái gì, cơ mà bây giờ. Giọng điệu này khiến Ninh Tịch cảm thấy sợ hãi, cái gì cần nói tôi đã nói hết rồi, anh cứu tôi một mạng, tôi dùng vô số lần bán mạng trong 4 năm kia trả lại cho anh. Chúng ta không ai nợ ai cái gì hết. Mỗi người mỗi ngả, nước sông không phạm nước giếng không được sao. Người đàn ông kia khẽ cười, ngón tay bấm lấy cằm của cô gần từng chữ, ha, không nợ. Đạt lĩnh, đừng nói em chưa chết, dẫu cho em chết rồi hóa thành tro thì em vẫn là của tôi. Nếu tôi xuống địa ngục thì em cũng phải xuống địa ngục với tôi. Tên biến thái này ba. Vẻ mặt Vân Thâm ngày càng điên cuồng, gần như rơi vào trạng thái mất khống chế. Nhưng mà lúc này Ninh Tịch không chỉ bị trói mà cả người cô đều mềm nhũn không chút sức lực nào. Cô không nhúc nhích được nên chỉ có thể nhắm mắt lại hét lớn. Dưa xanh hái không ngọt. Anh làm như thế nghĩ là hay lắm sao? Ai nói tôi thích ăn dưa ngọt? Ninh Tịch nghẹn, anh. Coi như anh chiếm được tôi nhưng không chiếm được trái tim tôi đâu ba. Vân Thâm nhướng mày, đưa ngón tay cuộn lấy một lọn tóc của Câu Nịch. Tôi chỉ cần thân thể của em, ai cần trái tim của em? Rời ạ! Tại sao tên này lại không theo kịch bản thế hả? Lúc nãy cô vẫn luôn cầu nguyện có ai đó tới nhanh nhanh. Chỉ cần là người sống là được. Nhưng mà hiện giờ nhìn người trước mắt này, Ninh Tịch nghĩ thà để cô gặp quỷ còn hơn. Nhất định là cách cầu nguyện của cô sai rồi. Khoan đã! Chẳng lẽ anh không muốn biết lý do tôi chọn Lục Đỉnh Tiêu sao? Ninh Tịch lại gào lên một lần nữa. Nghe thế người đàn ông quả nhiên hơi dừng lại. Hắn ta nheo nheo đôi mắt đang tỏa ra tia sáng lạnh lẽo như cười như không hỏi cô, nói nghe chút coi. Ninh Tịch nuốt nước miếng, tạm thời thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đại khái là vì nhắc tới Lục Đình Kiêu cho nên vẻ mặt của Ninh Tịch cũng dịu dàng đi mấy phần, vẻ mặt Vân Thâm chưa từng thấy bao giờ này khiến sự hung ác trong lòng hắn bị kích thích. Ninh Tịch nhắm mắt lại sau đó mới chậm rãi nói, Vân Thâm, rất nhiều chuyện của tôi anh đã biết. Bất kể là lúc ở nông thôn với ba mẹ nuôi hay là lúc tôi 18 tuổi được đón về Ninh gia, kể cả quãng thời gian 4 năm ở nước ngoài nữa. Nhưng anh có biết trước khi gặp được Lục Đình Tiêu thì chưa có một ngày nào tôi được là chính mình. Bởi vì sợ bị vứt bỏ nên tôi mới liều mạng lấy lòng ba mẹ nuôi, lấy lòng bà nội. Bởi vì sợ bị lãng quên mà liều mạng lấy lòng cha mẹ ruột và đám người quyền quý kia. Bởi vì thích mà từ bỏ tất cả để làm vừa lòng Tô Diễn. Vì muốn sống mà phải vùi dập chính bản thân mình. Nói tới đây, Ninh Tịch nhớ lại quãng thời gian 4 năm sống ở nước ngoài như một kẻ lang thang không mục đích khiến khỏe miệng cô khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Nhưng, ngay sau đó sự lạnh lùng kia lại được chậm rãi hòa tan. Sau khi về nước, lúc mới đầu tôi vẫn chìm trong tăm tối của sự thù hận của 4 năm kia. Cho đến khi tôi gặp anh ấy, cho tới bây giờ chưa có một ai đối xử tốt với tôi như vậy. Anh ấy yêu tôi, chiều chuộng tôi, vĩnh viễn kiềm chế dù cho có tổn thương chính mình cũng không muốn làm tổn thương tôi. Dù tôi làm bất cứ chuyện gì, chỉ có trước mặt anh ấy, tôi mới được là chính tôi. Chương 1042, tôi có bất lực hay không em thử chút là rõ rồi sao? Ha, chỉ có thế mà đã khiến em mê muội rồi sao? Giọng điệu của Vân Thâm tràn đầy vẻ giễu cợt và khinh thường. Vẻ mặt hắn nhìn Ninh Tịch giống như đang nhìn một con đàn bà ngu xuẩn bị tình yêu làm cho u mê đầu óc. Ninh Tịch hít sâu một hơi, sau đó hỏi ngược lại, được. Tôi hỏi anh, nếu như anh bước vào một căn phòng và nhìn thấy người anh thích đang trúng thuốc kích dục. Cô ấy còn đang mặc bộ váy ngủ trong suốt nằm trên chiếc giường kỉnh xài dở phủ kín cánh hoa hồng thì anh sẽ làm gì? Câu hỏi này Ninh Tịch cũng từng hỏi Giang Ngục Dã. Vân Thâm, làm. Được lắm. Đáp án của xạ tản cũng đủ xúc tích. Khoe miệng Ninh Tịch giật giật, hoàn toàn cạn lời liếc hắn ta, nhưng Lục Đỉnh Kiêu không như thế. Đây chính là điểm khác nhau giữa hai người đấy. Đây chính là nguyên nhân tôi chọn anh ấy. Lúc tôi chật vật bất lực nhất cũng không thừa dịp mà chấm mút. Vân Thâm, anh căn bản không hiểu yêu là cái gì. Vân Thâm chặt lưỡi một tiếng, em chắc chắn đây là yêu mà không phải bất lực à. Ninh Tịch giận đến đau cả gan. Anh mới bất lực ấy. Người đàn ông cười nhẹ một tiếng, tôi có bất lực hay không em thử chút là rõ rồi sao? Ông đây không có tâm tình chơi với anh. Tôi đã nói rồi, EQ thấp chút cũng không sao, về sau có thể học dần cho giỏi. Bây giờ tôi dạy anh này, anh hãy nhìn Lục Đỉnh Tiêu mà học tập, lịch sự cởi trói rồi thả tôi đi. Ninh Tịch chỉ dạy. Người đàn ông nheo mắt, khẽ xì một tiếng, tôi chưa bao giờ làm giống ai khác. 3. Ninh Tịch hận đến nghiến răng ken két. Mẹ, tế bào não của cô đã hy sinh toàn quân rồi mà sao tên khốn này vẫn không thông não là sao hả? Còn có điều gì muốn nói nữa không? Vân Thâm chống đầu, thưởng thức bộ dạng nghẹn đến tắc thở của cô mà thấy hứng thú không thôi. Ninh Tịch, nói cái em gái nhà anh ba. Nói với tên hâm hấp này cũng chỉ là đàn gậy thai châu mà thôi. Vân Thâm hơi nhướng mày, chửi tôi. Ninh Tịch. Hừ, có tiến bộ không nhỏ. Hiểu được đây là câu chửi. Hôn y, tôi bắt em trở về cạnh tôi, cũng vì tốt cho em thôi. Nếu như em tiếp tục ở chung một chỗ với tên kia, sợ rằng em sẽ phải đau lòng đấy. Vân Thâm sâu xa nói. Vì cái vẻo gì mà phải đau lòng? Bởi vì sẽ phải thủ tiết nha. Anh Ninh Tịch đã tức đến nỗi lục phủ ngũ tạng đều đau. Cô buột miệng thốt lên, đừng có mà to mồm. Tôi mặc kệ anh với Lục Đỉnh Kiêu có ân oán cái nồi gì. Nhưng người đàn ông của tôi không dễ đối phó đâu. Người đàn ông của em Vân Thâm tức đến bật cười, vẻ mặt khinh khỉnh nãy giờ lúc này cũng trầm xuống. Hôn y, em rõ hậu quả của việc chọc giận tôi. Thấy sắc mặt Vân Thâm thay đổi, trong lòng Ninh Tịch thầm kêu một tiếng hỏng rồi, đáng nhẽ không nên kích thích cái gã này, nhưng vừa rồi cô lại bị hắn làm cho tức quá nên mới không nhịn được. Đúng lúc này đột nhiên ầm một tiếng, cửa phòng bị đá tung từ bên ngoài. Người tới là Đường Dạ. Ánh mắt anh ta liếc về phía Ninh Tịch rồi lộ ra vẻ mặt quả nhiên là như vậy, nhanh chóng thông báo với Vân Thâm, xạ tản. Chúng ta bị người của Lục Đỉnh Kiêu bao vây. Cơ hồ là ngay khi Đường Dạ dứt lời, ngoài cửa sổ đột nhiên nổi gió, thổi tung cả bụi đất, cây cối đong đưa kịch liệt, tiếng động cơ vang lên ầm ầm. Chương 1043, lại gặp mặt. Tới khá nhanh đấy. Đúng dịp tôi cũng đang rất nhớ hắn ta. Người đàn ông có mái tóc bạch kim nhìn về phía chiếc trực thăng tư nhân được vũ trang đầy đủ ngoài cửa sổ, hư lạnh một tiếng rồi từ trong mắt lộ ra biểu tình gần như hưng phấn. Ngay sau đó, liền đi thẳng ra ngoài, hoàn toàn đã quẳng Ninh Tịch ra sau gáy. Đường Dạ cũng theo sát rời đi, trước khi xoay người thì anh để lại cho Ninh Tịch một ánh mắt. Rất khó để miêu tả. Chuyện Lục Đỉnh Kiêu có quân đội tư nhân thì Đường Dạ cũng có nghe qua. Nhưng chỉ vì một người đàn bà mà dám điều động lực lượng tư nhân ngay dưới chân chính phủ lại là chuyện anh không ngờ được. Này! Đừng! Đừng đi chứ! Đại sư huynh đừng đi mà! Mấy người muốn nhốt thì cứ nhốt đi! Cơ mà để cô em nào đó vào với tôi một chút đi! Biết rõ người ta sợ ma mà còn! Ninh Tịch còn chưa dứt lời thì cánh cửa đã đóng lại sầm một tiếng. Mấy tên cầm thú này ba! Nhất là tên khốn Vân Thâm kia! Vừa nghe Lục Đỉnh Kiêu tới đã chạy toàn tót đi để một mình cô ở cái chỗ quỷ quái này, hai người đi mà sống với nhau cho khỏe. Cũng không biết có phải là nghe tin Lục Đỉnh Kiêu đã tới nên cho dù lúc này chỉ có một mình trong phòng, nhưng Ninh Tịch cũng không cảm thấy sợ hãi nữa. Cô chạy như bay đến phía cửa sổ rồi dán lên đó nhìn ra bên ngoài. Đáng tiếc là do ánh sáng quá tối nên Ninh Tịch chỉ có thể nhìn thấy trên trời có không ít trực thăng, còn tình hình cụ thể như thế nào thì hoàn toàn không nhìn rõ, chứ đừng nhắc tới chuyện trông thấy Lục Đỉnh Kiêu ở chỗ nào. Không được, phải nghĩ cách chuồn ra bên ngoài. Nhớ đâu tên phong tấn kia lại ra cái chủ ý xấu xa gì thì sao? Ninh Tịch nghĩ nghĩ rồi vội vàng tìm kiếm quanh phòng, nhưng tìm cả nửa ngày cũng không có thứ gì tiện tay cả. Những món đồ quá lớn thì không thích hợp với tình trạng đang bị trói hiện tại, vì vậy chỉ có thể dùng sức mà đập vào cửa sổ cầu mong nó vỡ ra. Kết quả là không biết cái cửa sổ này làm từ chất liệu quái quỷ gì mà xương của cô sắp vỡ rồi mà nó vẫn không thèm nhúc nhích. Cùng lúc đó, trong một mảnh sân cỏ hoang mọc cung tùm, một trong mấy chiếc trực thăng đang bay trên trời từ từ hạ xuống, sau đó thì hạ cánh ngay chính giữa mảnh đất trống. Một đám người được vũ trang đầy đủ nhanh chóng nhảy từ trực thăng xuống. Đi cuối cùng là một người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng mặc một bộ tây trang phẳng phiu bước xuống. Lúc này, căn nhà ma ám cũng đã được vũ trang đầy đủ. Lúc phát hiện Lục Đình Kiêu bao vây thì bọn họ chỉ dùng một thời gian rất ngắn đã có thể tập kết được mười mấy nhân vật có số có má. Chỉ có điều so với đám người nghiêm túc chờ lệnh bên phía Lục Đình Kiêu thì bọn họ trông có vẻ lây nhây, không tập trung. Cánh cửa của căn nhà ma được mở ra, một người đàn ông có mái tóc bạch kim bước ra. Sau khi thấy người đàn ông tóc bạch kim kia, đám người đang dựa người hay đang lây nhây không thèm đếm xỉa đến sự đời kia nhất thời nghiêm túc thêm mấy phần, thái độ của bọn họ cũng rất kính cẩn. Thậm chí còn chủ động nhường ra một con đường. Hai người đàn ông, một lạnh lùng, một quỷ dị cứ thế từng bước đi về phía đối phương. Khoảng cách giữa bọn họ càng gần thì vẻ mặt của thủ hạ hai bên càng khẩn trương, chuẩn bị tác chiến bất cứ lúc nào. Rốt cuộc hai người bọn họ dừng lại khi cách nhau chừng 10 bước chân. Vân Thâm cong môi cười, trong mắt cháy lên một ngọn lửa dữ dội, ánh mắt đầy sâu xa nhìn người đàn ông đối diện, vẻ mặt càng ngày càng trở nên khát máu, lại gặp mặt rồi. Chương 1044, đứa trẻ ngây thơ. Lục Đình Tiêu, giao người. Vân Thâm đỡ chán, như thể vừa nghe được cái gì đó buồn cười lắm, hắn cười khẩy một tiếng, ha. Xông vào địa bàn của tôi, lại bắt tôi phải giao người của tôi, Lục Tổng đúng là có khiếu hài hước thật đấy. Lục Đình Kiêu không đổi sắc mặt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, 3 phút. Ý nói là cho mày 3 phút để giao người, nếu không thì phải uống rượu phạt. Vân Thâm nghe thế thì đột nhiên lộ ra một nụ cười nhạo quỷ dị, dài giọng nói, Lục Đình Kiêu, lúc cô ấy thất vọng nhất, chật vật, thống khổ nhất là tôi thu nhận cô ấy. Dạy cô ấy tất cả những kỹ năng sinh tồn cùng thủ đoạn để tự vệ. Cô ấy với tôi mới là người trong cùng một thế giới. Tuy thế giới rất rộng lớn, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn sẽ biết nơi nào mới là nơi mình thuộc về. Nghe vậy, sắc mặt Lục Đình Tiêu liền trở nên âm trầm, sát khí quanh người trở nên dày đặc khiến anh trông giống như một con lệ quỷ. So với người đàn ông có khuôn mặt tà mị kia còn dọa người gấp trăm lần. Ngay cả thủ hạ của Lục Đình Kiêu ở đây cũng phải trố mắt mà nhìn. Không biết qua bao lâu thì sát khí trên mặt Lục Đình Kiêu tàn đi, vẻ mặt không chút thay đổi nhìn người đàn ông tóc bạch kim phía đối diện, 2 phút. Cùng lúc đó thủ hạ của cả hai bên bắt đầu giơ súng lên, những tay súng bắn tỉa cũng đã khóa mục tiêu xong. Tất cả mọi người đều căng cứng dây thần kinh lên, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu nổ súng. Phong Tiêu Tiêu đứng một góc cách đó không xa lấy khăn lau mồ hôi. Tình hình này là muốn đánh nhau thật à? An Nhi đứng bên cạnh đã gấp đến độ xoay vòng vòng, làm sao bây giờ? Chắc không phải sẽ đánh thật đấy chứ? Chị Tiêu Tiêu, em vừa mới nghe ngóng được là do Phong Quân Sư cho người trói anh Tịch mang về. Sao Phong Quân Sư lại có thể làm như vậy? Thành thật mà nói thì cách làm của lão già đó quá trực tiếp, đến chị cũng không ngờ ông ta sẽ làm như vậy, không biết rốt cuộc muốn làm cái gì nữa đây? Phong Tiêu Tiêu lộ ra vẻ nghi ngờ. Đường Dạ lên tiếng, cái phong tấn kiêng kỵ nhất là chuyện thoát khỏi tầm khống chế của ông ta và những chuyện có thể gây ảnh hưởng đến phán đoán của Satan. Mà đàn ông mất khống chế vì một phụ nữ thì chỉ có thể là do không có được. Cho nên ông ta mới định giải quyết mọi chuyện từ ngọn nguồn sao. Mợ! Chả lẽ Satan thật sự nhân cơ hội này mà nhốt tiểu sư muội chắc? Phải biết cái nhà ma kiểu này chính là phong ấn của tiểu sư muội, nó sợ nhất là ma. Vào cái chỗ này thì chắc chắn mất sạch sức chiến đấu rồi, huống hồ hiện giờ sức chiến đấu của nó đã không cao. Khỏe miệng Phong Tiêu Tiêu méo xệch. Án Ý nghe vậy thì trở nên căng thẳng, ngay sau đó cũng do dự lẩm bẩm, em cảm thấy chắc lao đại sẽ không làm loại chuyện như thế đâu. Mặc dù lao đại nhìn có vẻ là người xấu, miệng cũng rất xấu nhưng anh ấy đối xử với người của mình rất tốt, cũng rất bao che. Giống như lão đại luôn nói ném em xuống biển cho cá ăn nhưng đến giờ vẫn chưa bao giờ thật sự làm như vậy. Em thật là một đứa bé ngây thơ. Phong Tiêu Tiêu bất đắc dĩ xoa xoa cái đầu nhỏ của An Nhi. Sau đó cô chăm chú nhìn về nơi khói súng tràn ngập cách đó không xa, mắt thấy sắp đánh nhau thật thì lẩm bẩm nói, Phong Tấn chỉ vì như thế thật sao? Sao tôi cứ có cảm giác ông ta đang cố tình gây chuyện? Chương 1045, ngay cả thức ăn cho chó cũng nhét cho bà. Trừ cái này ra thì chuyện hôm nay còn có tác dụng là để cho người khác thấy được thế lực ngầm trong truyền thuyết của Lục Đình Tiêu. Mặc dù chỉ là một góc của tảng băng chìm nhưng có thể mơ hồ hình dung được tảng băng này khổng lồ đến mức nào, thậm chí còn không thua gì tổ chức của bọn họ. Không thể tiếp tục để như vậy, em phải đi cứu anh Tịch. Bây giờ chỉ có anh Tịch mới ngăn cản được chuyện này. Án Nỉ vội vàng la lên. Phong Tiêu Tiêu túm lấy Án Nỉ đang định co càng chạy, đi cái gì mà đi. Em thì làm được cái gì hả, đến cửa còn không mở ra được nữa là. Biết điều thì ở đây đợi, chị đi là được. Nhưng mà nhớ đâu lão đại trách tội, Án Nỉ lo lắng nói. Mấy người là thuộc hạ của hắn ta nên càng không thể đi, mặc dù chị là người của tổ chức nhưng cũng chỉ coi là đang đi làm thêm thôi. Dẫu sao chị vẫn có nguyên tội chống lưng mà. Yên tâm đi. Phong Tiêu Tiêu vừa nói vừa nhanh chóng xoay người chạy về phía trong căn nhà. Nguyên tội là tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới. Phong Tiêu Tiêu tuy tận tâm cống hiến cho tổ chức nhưng đồng thời cũng là một trong những thành viên nòng cốt của nguyên tội. Đường Dạ thấy Phong Tiêu Tiêu đi cứu người cũng không ngăn cản, coi như là một mắt nhắm một mắt mở cho qua. Trong phòng ngủ chính em ú trên lầu. Khi Phong Tiêu Tiêu dùng một sợi dây kém mở cửa ra, Ninh Tịch vẫn còn đang hì hục chiến đấu với cửa sổ thủy tinh. Khi cô nhóc kia đang nắm lấy một cái sừng thú ra sức đâm đâm vào cửa sổ thì đột nhiên có một lực kéo từ sau lưng ập tới, xách hai cái thai thỏ kéo ra khỏi cái cửa sổ. Sau đó là một đôi giày màu đen bước đến trước mặt. A! Ầm một tiếng cửa sổ thủy tinh vỡ tan. Ninh Tịch ngơ ngác nhìn cái cửa sổ mình chiến đấu cả nửa ngày không xi nhê hiện tại đang chia năm xẻ bảy trước mặt, nước mắt ngắn nước mắt dài, hu hu hu. Tam sư tỷ, cuối cùng tỷ cũng tới. Đồ vô dụng. Phong Tiêu Tiêu liếc Ninh Tịch một cái rồi móc một con dao găm ra cắt đứt sợi dây trói trên tay cô, lần trước đã nhắc nhở rồi cơ mà. Bây giờ còn yếu hơn là sao? Ninh Tịch bĩu môi lầu bầu, như thế chả chứng minh cuộc sống của muội quá hạnh phúc vui vẻ ngọt ngào sao? Phong Tiêu Tiêu nghe vậy thì gân xanh trên trán nhảy nhảy, ngay cả thức ăn cho chó cũng dám nhét cho bà. Có tin bà đạp chết không ba? Sư tỷ không nỡ đâu. Ninh Tịch nhanh chóng lao vào ngực Phong Tiêu Tiêu cọ cọ. Phong Tiêu Tiêu nhìn bộ dạng thiếu nữ ngây thơ khả ái của Ninh Tịch, chỉ biết nhắm mắt lại không nỡ nhìn, khó trách sao lúc nãy 16 lại có bộ dạng hận không thể chết đi như vậy, nhất định là do nhìn thấy bộ dạng này của mỗi nên vỡ mộng rồi. Ninh Tịch chớp mắt một cái. 16. 16 là ai? Chính là cô gái trói muội tới đây ý. Phong Tiêu Tiêu trả lời. À cô ta à. Hôm nay cô ấy. Có thể. Đại khái. Là có chút vỡ mộng đi khụ. Ninh Tịch lau mồ hôi nói. Trước đây cô ấy còn yêu thầm muội đó. Nhiệm vụ lần này không chừng là cô ấy cố gắng tranh được đấy. Vốn còn tưởng được đến gần nam thần một chút hai rẻ kết quả lại. Chật chật Phong Tiêu Tiêu tỏ vẻ thảm không nỡ nhìn. Ninh Tịch câm nín lẩm bẩm. Sao trách muội được? Ai bảo cô ta trói muội tới nhà ma chứ? Hại muội thiếu chút nữa bị dọa chết đây này. Đó là báo ứng của cô ta đấy. Chương 1046, trong phòng lao đại có phụ nữ. Được rồi, đừng có nói phép nữa, mau cút xuống tìm người đàn ông của em đi. Sắp đánh nhau đến nơi rồi. Đây là Trung Quốc chứ không phải nước ngoài đâu. Nếu đánh thì chả ai trong hai bọn họ có lợi cả. Phong Tiêu Tiêu nhanh chóng thúc giục. Vâng vâng vâng. Vậy em đi đây Tam sư tỷ. Lần sau có dịp nhớ làm một ly nhé nhé nhé. Ninh Tịch vừa nói vừa trèo ra khỏi cửa sổ. Phong Tiêu Tiêu không yên tâm nhìn cô, có được hay không vậy? Hay là chạy thang bộ đi? Kia! Sư tỷ đừng có miệt thị chỉ số vũ lực của em chứ. Cũng chỉ là tầng 3 thôi mà. Ninh Tịch vừa nói vừa ôm ống nước leo xuống. Phong Tiêu Tiêu. Ai bảo cô bị người ta cưng chiều đến nỗi biến thành tiểu bạch thỏ. Bà đây có thể yên tâm sao? Nhưng mà đúng là quả thật có chút hâm mộ. Cơ mà, Phong Tiêu Tiêu cũng chém chém giết giết nhiều năm như thế, những chuyện cô từng trải qua còn đáng sợ hơn Ninh Tịch nhiều, nên dĩ nhiên càng khó có thể tin một người nào đó. Đàn ông. Ừ. Cô chắc sẽ không yêu loại sinh vật này đâu. Bên kia, Ninh Tịch rất nhanh phát hiện sự thật rằng, không nghe lời sư tỷ chắc chắn chịu thiệt. Cô leo đến một nửa thì mỏi tay mỏi chân quá liền bẹp một phát té sấp mặt xuống đất, miệng chỉ kịp kêu lên một tiếng ai ui. Và rồi, tất cả mọi ánh mắt đang căng thẳng đều nhìn chằm chằm về hướng phát ra tiếng động kia. Sau đó mọi người thấy một cô bé rất đáng yêu bò dậy, phun ra một cọng cỏ trong mồm. Cả khuôn mặt nhỏ nhăn nhún như quả táo tàu, trong miệng còn đang lẩm bẩm oán trách cái gì đó. Thỏ ở đâu chui ra vậy? Trong đám người của Vân Thâm có người lẩm bẩm. Úi giời! Tin lớn đây, tin lớn đây! Trong phòng lão đại có gái. Hơn nữa còn là một em bé vị thành niên tươi ngon mọng nước. Trời ạ! Sao lão đại hạ miệng được vậy ba? Tiếng xôn xao trong đám người càng ngày càng nhiều, vẻ mặt Vân Thâm cũng ngày càng quỷ dị, cho đến khi một giọng nữ vang lên, đó là Đường Tịch. Nghe được tiếng của 16, mấy người lập tức. Này đừng có đùa nhau chứ! Thấy Ninh Tịch, vẻ mặt Lục Đình Kiêu biến đổi ngay lập tức, trong mắt chỉ còn hình bóng của bà xã. Ánh mắt của Vân Thâm tựa như lưới băng hướng về phía Phong Tiêu Tiêu đang đứng trên lầu, sau đó đưa mắt về phía Ninh Tịch rồi lạnh lùng nói, lại đây. Ninh Tịch bĩu môi một cái, vô vô đất với cỏ trên người xuống. Dù không lên tiếng nhưng vẻ mặt đã nói rõ có bị điên mới đi tới đó chịu chết. A, Đại Ma Vương. Ninh Tịch lập tức mừng như điên mà nhìn về phía Lục Đình Kiêu. Lúc này ba người họ đang đứng ở ba góc cân tạo thành một hình tam giác. Lục Đình Kiêu với Vân Thâm đứng đối diện cách nhau chừng 10 bước mà Ninh Tịch đứng ở chân tường cách bọn họ không xa. Ngay tại lúc Ninh Tịch đang không chút do dự chuẩn bị chạy về phía Lục Đình Kiêu, đông có một âm thanh u ám vang lên, cho em một cơ hội cuối cùng, nghĩ cho kỹ rồi hãng quyết định. Âm thanh lạnh lùng đến cùng cực khiến bước chân Ninh Tịch lập tức cứng đờ, đứng im tại chỗ. Câu ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lục Đình Kiêu lại nhìn khuôn mặt âm trầm của Vân Thâm. Làm sao giờ? Cái vấn đề xoắn suýt ở đây không phải là chọn ai, bởi vì cái vấn đề này vốn căn bản chả cần phải nghĩ. Nhưng mà nhớ đâu? Nếu cô chạy về phía Lục Đình Kiêu thì tên hâm hấp này thẹn quá hóa giận thì làm thế nào? Chương 1047, đi về phía là chính mình. Tên này chính là một kẻ điên. Một khi đã phát điên thì làm việc hoàn toàn không để ý đến hậu quả. Mặc dù đây là khu đất hoang không có người ở, nhưng dẫu sao vẫn là địa phận của đế đô. Một khi gây ra động tĩnh thì tuyệt đối sẽ kinh động đến người ở phía trên. Lục Đình Kiêu có thể một tay che trời ở đế đô là do người phía trên biết rõ lai lịch của anh mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng đó là với tiền đề là hai bên chung sống hòa bình, cung cấp lợi ích cho nhau. Nhưng mà nếu như ở ngay dưới mí mắt của người ta mà làm loạn lên thế này khác nào tắt thẳng vào mặt người ta, phía trên có thể không tức giận sao? Nhìn lực lượng còn đáng sợ hơn cả quân đội chính quy của Lục Đình Kiêu, nói Ninh Tịch không rung động chút nào là không có khả năng. Cô không nghĩ tới Lục Đình Kiêu lại có thể vì cô mà làm đến mức này. Ngay lúc Ninh Tịch còn đang phân tích thiệt hơn, toàn trường vô cùng im lặng. Sắc mặt của hai người đàn ông cũng càng ngày càng khó nhìn. Nhất là Lục Đình Kiêu, mặc dù so với cái tên chỉ là bạn trai cũ kia thì anh có trên cơ hơn một chút, nhưng mà lời Vân Thâm vừa nói vẫn tác động vào cái lồng giam con quái vật trong anh. Còn Vân Thâm, sau 4 năm chung sống thì hắn hiểu Ninh Tịch rất rõ. Vừa nhìn đã biết lúc này cô đang nghĩ cái gì, cố kỵ cái gì cho nên sắc mặt mới có thể khó xem như vậy. Ngay lúc này đột nhiên có một luồng sát khí cách đó không xa truyền tới. Trong đám người không biết chui đâu ra một tên đàn ông trung niên đang cầm một khẩu súng, họng súng đen ngòm nhằm thẳng vào Ninh Tịch và ngay lập tức bóp có khiến không một ai kịp thời phát hiện. Đoan một tiếng súng nổ vang. Dường như cũng ngay trong lúc đó, một tiếng súng khác cũng vang lên ngay sau lập tức. Tiếng thứ nhất là phát ra từ Phong Tấn, tiếng thứ hai là từ Vân Thâm. Tất cả mọi người đều chưa tỉnh lại sau một màn này. Thậm chí ngay cả Phong Tiêu Tiêu. Đường Dạ với đám ạn nhị cũng không ngờ được Phong Tấn lại đột nhiên nổ súng. Khí lạnh của Vân Thâm ùn ùn kéo đến vây cứng lấy Phong Tấn. Ông ta toát mồ hôi lạnh đầy người, cổ tay trúng đạn không ngừng đổ máu. Phát súng mới vừa rồi bắn về phía Ninh Tịch cũng vì cổ tay bị trúng đạn mà bắn lệch. Xem ra tôi phải xử lý chút chuyện nhà trước rồi. Sắc mặt Vân Thâm vô cùng dò người, hắn giơ tay lên khiến toàn bộ thủ hạ thu hồi vũ khí rồi rút quân. Nhìn người phía bên kia đều đã lui hết, đám người phía Lục Đình Kiêu cũng thả lỏng thần kinh. Sau đó bọn họ nhìn về phía Lục Đình Kiêu chờ chỉ thị. Lục Đình Kiêu lạnh mắt nhìn người đàn ông trung niên kia, một lát sau mới giơ tay lên. Trong phút chốc tất cả thủ hạ phía Lục Đình Kiêu cũng đều thu hồi vũ khí, lui về sau. Thấy nguy cơ đã được giải trừ, lúc này Ninh Tịch mới vội vàng chạy về phía Lục Đình Kiêu. Thấy cô chạy từng bước về phía mình, trong nháy mắt, Lục Đình Kiêu cảm thấy mình như được cứu lên từ trong địa ngục. Cô chọn anh. Vì lúc này mới leo được một nửa đã té sấp xuống bụi cây còn lăn một vòng. Cho nên, lúc này bộ đồ của Ninh Tịch đã bẩn nhem nhuốc, quần áo với trên đầu đều dính đầy cỏ dại, từ một con thỏ nhà đã biến thành thỏ hoang. Nhưng mà lúc cô nhào vào lồng ngực anh, ngước đầu lên để lộ đôi mắt tràn ngập sự ỷ lại không muốn rời xa thì Lục Đình Kiêu hiểu, dẫu có là thỏ hoang đi nữa thì cô cũng đã có chủ rồi. Trong nháy mắt khi thân thể mềm mại kia nhào tới thì sự trống rông trong tim của Lục Đình Kiêu bỗng chốc được lấp đầy. Chương 1048, ai dám động vào một sợi tóc của cô ấy? Phong Tấn che vết thương trên cổ tay đi tới cạnh Vân Thâm, ông ta vội vàng nhân cơ hội mở miệng, Satan. Lần này nếu Đường Tịch thức thời ở lại thì cũng thôi, nhưng cô ta vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói hoàn toàn chẳng coi ngài ra gì, loại đàn bà như thế ngài cần gì phải. Vân Thâm lạnh lùng liếc ông ta, ta thích cô ta vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói không coi ra gì đấy, ý kiến đến gì? Phong Tấn thấy Lục Đình Kiêu đã bắt đầu dẫn người rời đi, cơ hội cuối cùng sắp mất thì sắc mặt Phong Tấn tái xanh, ông ta nghiến răng nói, xa tản. Cô ta sẽ phá hủy ngài. Hừ, chỉ bằng một cô gái đã có thể phá hủy ta, thế thì ta nhường vị trí này cho ông làm nhé. Trên mặt Vân Thâm vẫn tràn ngập sát ý. Phong Tấn túi thấp đầu, không dám. Vân Thâm hừ lạnh một tiếng, lần này là nể mặt chú Kiều, nếu còn có lần sau thì ông tới từ chỗ nào thì cút về chỗ đó. Nghe vậy, sắc mặt Phong Tấn trở nên trắng bệnh. Ông ta cứ nghĩ lần này xạ tạn nhìn thấy sự phản bội của Ninh Tịch thì sẽ ra tay, ai ngờ. Không được. Tuyệt đối không thể để cô ta sống được. A dạ. Có mặt. Khoe mắt Vân Thâm liếc về sắc mặt tái nhợt của Phong Tấn, lười biếng sửa lại ống tay áo, thả lời ra ngoài, bất kể ai dám động đến một sợi tóc của Đường Tịch. Ta bằm nát xương của hắn. Đường dạ, vâng. Phong Tấn nghe vậy thì cả người cứng ngắc, nửa chữ cũng không dám hé răng. Vân Thâm híp mắt nhìn chiếc trực thăng dần biến mất trong màn đêm, hắn mở bàn tay ra. Trong tay là một quả cầu đông nho nhỏ mới nay giật từ trên áo của Ninh Tịch xuống, quả đông nho nhỏ nằm lẻ loi giữa lòng bàn tay. Lục Đình Kiêu không lên chiếc trực thăng kia mà đem Ninh Tịch đến một chiếc máy bay cỡ nhỏ khác. Trên máy bay ngoại trừ phi công thì chỉ có hai người Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch. Cơ hồ là ngay lúc cửa máy bay vừa khép lại thì Ninh Tịch bị một cái hôn nhào đến hôn cho tối tăm mặt mũi. Bàn tay to lớn của anh siết chặt lấy eo cô, chặt đến nỗi như thể anh muốn đem cô hòa vào trong máu thịt của mình. Một bàn tay khác để sau gáy của Ninh Tịch, dùng sức hút lấy đôi môi của cô. Trên miệng rất nhanh cảm giác được sự đau nhói do bị gặm cắn, nhưng lúc này điều mà Ninh Tịch đang nghĩ lại là: ôi, bột đại nhân à, anh cứ như thế thì chúng ta sẽ không bị rơi máy bay chứ. Anh để phi công của chúng ta tập trung vào việc lái máy bay coi. Phi công đang lái máy bay phía trước bày tỏ, đây là lần khiêu chiến lớn nhất trong ngần ấy năm làm nghề này. Hơn nữa, bột đại nhân hình như hoàn toàn không có ý dừng lại, mà trái lại càng ngày càng kịch liệt hơn. Này này, đây không phải muốn chơi máy bay chân chứ. Dẫu cho anh đây đã được huấn luyện chuyên nghiệp và có 8 năm kinh nghiệm trong nghề cũng không chống cự nổi cái cảnh máu lửa như vậy đâu nha. Cùng lúc đó thì dường như Lục Đình Kiêu phát hiện Ninh Tịch phân tâm cho nên động tác càng ngày càng mất khống chế. Chính anh cũng không biết mình phải kiềm chế bao nhiêu mới có thể nhịn xuống không làm mấy chuyện có thể làm tổn thương cô. Nhưng dù thế thì trong khoang miệng với cổ họng vẫn tràn ngập một hương vị tanh ngọt của máu. Vào lúc này, nửa người Lục Đình Kiêu chìm trong bóng tối, cảm giác đáng sợ khiến người ta kinh hãi. Nhưng Ninh Tịch lại chẳng sợ chút nào, trái lại còn chủ động vòng tay qua cổ anh đáp lại nụ hôn nồng nhiệt, ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng của anh. Thậm chí cô còn vươn tay đẩy người đàn ông đang đè lên mình đem anh đặt xuống phía dưới sau đó lại cúi đầu chủ động hôn lên đôi môi của Lục Đình Kiêu. Nỗi sợ hãi kìm nén suốt từ lúc bị nhốt trong nhà ma hoàn toàn trút xuống trong nụ hôn này. Lục Đình Kiêu dùng một tay ổn định lại tư thế để tránh cho câu ngã xuống, sau đó thì càng nhiệt tình hơn để đáp lại nụ hôn. Phi công ngồi phía trước mặt đỏ tận mang thai rồi, tư thế hai người ngồi phía sau rõ ràng là tư thế nữ trên nam dưới, một người thì mặc tây trang chỉn chu còn một người mặc trang phục thỏ đông đáng yêu. Đúng là đòi mạng. Chương 1049, hôn cái nữa thì không sao. Nụ hôn này kéo dài rất lâu. Từ điên cuồng gặm cắn đến kịch liệt nóng bỏng, rồi lại đến dịu dàng dây dưa không dứt, ai cũng không muốn tách ra. Cuối cùng, vẫn là Ninh Tịch kêu ngừng, cô đẩy người đàn ông đang có ý định hôn dần xuống phía dưới ra, được rồi. Tiếp tục nữa thì phi công của chúng ta hỏng thật đấy. Anh giải phi công ngồi phía trước thiếu chút nữa thì khóc nấc lên, bà chủ có tấm lòng nhân ái quá. Lục Đình Kiêu chôn đầu ở hõm cổ của cô, hiển nhiên là vẫn chưa bình tĩnh lại được. Ninh Tịch nhìn Lục Đình Kiêu, vẻ mặt có chút lo âu, nơi này dẫu sao cũng là dưới chân của chính phủ, chuyện tối nay sẽ không có ảnh hưởng gì với anh chứ. Môi của Lục Đình Kiêu lướt qua xương quai xanh nhạy cảm của Ninh Tịch, hôn cái nữa thì sẽ không sao. Ninh Tịch, phi công, cái nghề này không thể nào tiếp tục làm nữa rồi. Còn nữa, xin trả lại ông chủ cao quý lãnh diễm cho tôi. Nửa đường thì đổi sang ngồi ô tô. Đến lúc vào thành phố đã là rạng sáng, sắc trời vẫn có chút mờ tối. Lục Đình Kiêu lo lắng phía bên Châu Giang đế cảnh không an toàn cho nên đem Ninh Tịch về thẳng Bạch Kim đế cung. Thấy cổ chân của Ninh Tịch bị thương thì Lục Đình Kiêu ôm cô lên lầu. Vào phòng ngủ, Ninh Tịch thấy Lục Đình Kiêu lại xoay người muốn đi thì vội vàng nắm tay anh kéo lại, anh đi đâu thế? Đi lấy hồng thuốc, vết thương ở chân em phải được xử lý. À, vậy anh đi nhanh một chút nhé. Một lát sau, Lục Đình Kiêu cầm hòm thuốc trở lại. Lúc Ninh Tịch ngã sấp xuống bị chảy sức không ít chỗ. Lục Đình Kiêu trước tiên dùng rượu cồn lau sạch các vết thương một lượt sau đó mới bôi thuốc. May mà những vết thương này chỉ là chảy ra bình thường nên xử lý đơn giản một chút là được. Nhìn vết hằn do dây chói để lại, Lục Đình Kiêu trầm mặt bôi dầu lên cho cô. Còn có chỗ nào bị thương nữa không? Lục Đình Kiêu hỏi. Có. Ninh Tịch gật đầu. Lục Đình Kiêu nhăn chặt lông mày, sắc mặt càng khó xem, chỗ nào? Ninh Tịch dùng ngón tay chỉ vào môi mình, ở đây nè. Bị anh cắn đó. Lục Đình Kiêu sửng sốt một chút, ngay sau đó ho nhẹ một tiếng, để anh bôi cho em chút thuốc. Thuốc mỡ bôi lên môi hơi man mát, quả nhiên thoải mái không ít. Thấy Lục Đình Kiêu bôi thuốc cho mình xong lại xoay người muốn đi, Ninh Tịch lập tức nắm lấy vạt áo của anh đi đâu đấy? Đi lấy khăn lông cho em. À. Vậy anh mau quay lại nhé. Hay em đi cùng với anh nhé. Ninh Tịch nghĩ một chút rồi đi cùng ra nhà vệ sinh. Lục Đình Kiêu mở nước nóng giúp cô lau khuôn mặt nhỏ nhắn đang lem luốc. Vết thương trên người em không thể dính nước. Trước cứ vậy đi đã. Ừ. Lau qua một chút, hai người lại quay về phòng ngủ. Chắc chắn không còn những vết thương nào khác chứ. Lục Đình Kiêu vẫn chưa yên tâm. Thật sự hết rồi. Ninh Tịch sắn luôn cả ống quần với ống tay áo lên cho Lục Đình Kiêu nhìn, bọn họ không làm khó em đâu. Chỉ là tiến hành công kích tinh thần cực kỳ vô nhân đạo thôi. Lúc này Lục Đình Kiêu mới hơi yên tâm, vậy em thay quần áo đi, thế sẽ thoải mái một chút. Lục Đình Kiêu vừa mới định đi ra ngoài cho cô thay đồ, nhưng vừa mới xoay người đã bị Ninh Tịch nhảy qua túm lại, anh lại đi đâu thế? Lục Đình Kiêu có chút nghi ngờ nhìn trạng thái có vẻ không đúng lắm của Ninh Tịch, để em thay quần áo. Em thay đồ thì anh ra ngoài làm gì? Cứ ở đây đợi em. Ninh Tịch nóng nảy. Em làm sao vậy? Lục Đình Kiêu nhăn chặt lông mày. Ninh Tịch bẹp bẹp miệng, hít hít cái mũi rồi tỏ vẻ tội nghiệp ôm chặt lấy eo của Lục Đình Kiêu. Em sợ. Anh đừng đi. Chương 1050, cái đuôi rớt rồi. Nhìn bộ dạng cô như vậy, Lục Đình Kiêu đau lòng đến độ hận không thể giết người. Hơi thở xung quanh anh lập tức lạnh xuống. Rốt cuộc bọn họ làm gì với em? Ninh Tịch cũng không nhịn được nữa, nghẹn ngào tố cáo, khốn kiếp. Bọn họ không phải người mà. Hẹn nơi nào gặp mặt trả được mà sao cứ phải hẹn ở cái nhà ma đó chứ? Lại còn bỏ em lại một mình nữa. Cái nhà đó. Chính là cái nhà có tin đồn là có người treo cổ chết ấy. Thật đáng sợ. Em nghĩ hết mọi cách để rời đi. Nhưng mà cả người cứ mềm nhũn. Chả có tí sức nào. Bọn họ muốn dọa em cho em ngỏm luôn đây mà. Quá âm hiểm. Lục Đình Kiêu. Anh cũng sắp bị cô hù chết đây. Cho nên, anh đừng đi có được hay không? Em không dám ở một mình. Nhớ đâu nữ quỷ kia chạy đến tìm em thì làm thế nào? Hu hu hu, Ninh Tịch làm bộ tội nghiệp ngẩng đầu lên cầu xin. Lục Đình Tiêu nhéo mi tâm một cái, vừa có cảm giác như chút được gánh nặng lại vừa có cảm giác bất đắc dĩ. Anh không đi. Anh chắc nhẽ Ninh Tịch vừa chạy tới tủ đồ tìm quần áo vừa bất an ngoái đầu lại hỏi. Chắc. Ninh Tịch xác định đi xác định lại rất nhiều lần mới yên lòng thay quần áo. Lúc thay đồ Ninh Tịch đau khổ phát hiện ra, cục đuôi bông xù của cái bộ đồ thỏ đông mà cô thích nhất đã rớt mất rồi. Ninh Tịch thương tiếc cái đuôi của mình một hồi, thay đồ xong quay lại thì thấy Lục Đình Kiêu vô cùng lịch sự mà xoay người không nhìn trộm cô. Em thay xong rồi. Lục Đình Kiêu xoay người lại xoa xoa đầu cô, nghỉ ngơi cho khỏe. Vậy anh có ngủ cùng em không? Làm sao có thể không ngủ cùng em được? Lục Đình Kiêu thở dài nhìn cô. Cuối cùng Ninh Tịch cũng an tâm. Trên chiếc giường ấm áp mềm mại, Ninh Tịch cố hết sức rúc vào lòng Lục Đình Kiêu. Đại khái là tối nay bị dọa cho sợ khiếp vía cho nên chỉ một lát đã chìm vào giấc ngủ say. Chỉ có điều câu ngủ không hề yên ổn, dù trong mơ vẫn nhăn chặt lông mày, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Lục Đình Kiêu thấy vậy thì vẫn luôn ở bên nhẹ giọng trấn an. Hơn 6 giờ sáng một chút, một chàng tiếng bước chân lạch bạch từ xa kéo đến phía gần cửa. Lục Đình Kiêu dương mắt nhìn một cái thì thấy quả nhiên là con trai nhà mình. Sau đó anh giơ tay ra hiệu đừng lên tiếng, hơn 4 giờ sáng Ninh Tịch mới ngủ, tính đến giờ cũng ngủ chẳng được bao lâu. Bánh bao nhỏ cũng nhận ra vẻ mặt nghiêm trọng của ba nên nhóc cũng không tranh thủ sự cưng chiều như mọi khi mà ngoan ngoãn nằm ở mép giường lặng yên ngắm mẹ tiểu Tịch. Tối qua mẹ con ngủ rất muộn, đừng quấy rầy không lại khiến mẹ con tỉnh. Lục Đình Kiêu thấp giọng nói. Bánh bao nhỏ ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó nằm im ngắm nhìn mẹ tiểu Tịch một lúc lâu mới lưu luyến không thôi rời đi. Hôm nay, nhóc còn phải đi học, không thể đi học muộn được. Chưa được bao lâu thì bánh bao nhỏ đã quay trở lại, trên tay nhóc đang cầm một cái bảng viết chữ, chia sẻ. Lục Đình Kiêu sửng sốt một chút, thằng nhóc này. Đoán chừng là quan sát được vẻ mặt của anh có tâm sự nên mới bảo anh chia sẻ với nhóc đây mà. Khoe miệng Lục Đình Kiêu hơi cong lên, chờ con lớn thêm chút nữa đã. Tiểu Bảo phương má, bé rất cố gắng để có thể lớn lên rồi, gần đây còn tăng thêm một cân đó. Trước khi đi học Tiểu Bảo lại chạy tới, cho mẹ một cái hôn tạm biệt rồi mới chịu rời đi. Bánh bao nhỏ đi không lâu, Lục Đình Kiêu vẫn lẳng lặng ngắm nhìn cô gái đang ngủ say trong lòng mình. Nhưng có điều, một lát sau anh lại phát hiện ra có gì đó không đúng. Nhiệt độ cơ thể của Ninh Tịch hình như ngày càng cao.